Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 đây, tháng 11 năm 2021. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là thực hành. Thực hành chất phát tự tiến tu, giải tỏa phiền ưu tự giải mù. Tâm thức chẳng còn suy động loạn, giải mê phá chấp chẳng lầm sai, đương sĩ hành.
En français, pratiquons avec ingénuité, perfectionnons-nous spirituellement pour évoluer. Dissipons nos chagrins, délivrons-nous de l'aveuglement. Dans notre conscience cognitive, ne pensons plus à l'agitation. Éliminons l'antichômage. Abolissons l'intransigeance, ne commettons plus des erreurs.
Thực hành, khi mình nói tới chữ thực hành thì mình nghĩ tới cái gì? Quand on parle de pratique, à quoi pensez-vous?
Em thì trước nhất thì em nghĩ tới 10 điều thực hành tâm đạo.
Nói gì nữa? Nói tiếng Tây luôn đi.
En commençant, il faut connaître les dix commandements du maître. Et ensuite, il faut pratiquer régulièrement les recommandations, c'est-à-dire que Namo Amida Fok et puis régulièrement, et puis les méthodes Kung Fu.
Rồi, còn ngoài ra cái đó còn cái gì khác nữa không? Hay là đủ bộ rồi?
Chưa đủ.
Còn thiếu gì?
Qu'est-ce qui manque
à vous de compléter?
J'ai aussi les enseignements du maître pour compléter, hein, parce que rien n'est dit déjà la pratique, les exercices, les 10 recommandations du maître, et aussi les enseignements, c'est-à-dire les cassettes, tout ça, il faut, ça fait partie aussi.
Hãy nghe lời giảng của thầy, đào sâu chân lý. Quoi d'autre? On a déjà 3 points.
Il faut se repentir, se corriger et se repentir.
Oui.
Sám hối và sửa tánh.
Sám hối. Sửa tánh, lập hạnh.
Lập hạnh.
Rồi đi pour se corriger. Corriger ses mauvais caractères.
Thì chúng ta sẽ muốn nói là mình thực hành cho mình, nó phải thực hành cho người khác.
Nhưng mà thực hành là làm cái gì gọi là thực hành? Qu'est-ce qu'on fait pour pratiquer? On pratique pour soi-même, ça c'est juste. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand on pratique, bon, on a dit que les exercices, les 10 commandements, écouter les cassettes, se repentir, se corriger. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire?
Niệm Phật.
Niệm Phật là trong cái nào hành pháp rồi.
Thì mà mình thực hành là mình không có sửa cái pháp của thầy.
Không có sửa là cái đó là cái điều kiện là mình không có sửa, nhưng mà ngoài cái đó mình làm gì nữa? Mình làm cái gì mỗi ngày? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours?
Pratiquer les 10 điều tâm đạo.
C'est dit, c'est dit.
Mình phải giữ sức khỏe cho mình để mình
phải tập thể dục. Donc il faut faire des exercices physiques. Pourquoi il faut faire des exercices physiques?
Pour que tout le sang circule bien dans notre corps, et au moment qui est très utile, c'est au moment de triangle. On n'est pas agité parce que on s'est préparé pour cela. Mình thử thể thao, mình không có, mình để cho cái máu
vận hành luồng điển trong cơ tạng. Để cho lúc mà mình ngồi thiền nó dễ định hơn.
Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est impossible de trouver les mots.
Gì nữa? Donc, il faut faire des exercices physiques pour véhiculer l'énergie correctement dans notre corps, et ça facilite l'entrée en extase mystique. Gì nữa?
Mình phải coi chừng mấy cái thức ăn của mình. Il faut pas manger trop de frites et puis des pizzas.
Tu parles pour toi, là?
Entre autres.
Alors, tu as appris quelque chose de nouveau. Il faut hanjong kaitok. Pour pratiquer dans l'éveil de la conscience.
Ouais, dans notre conscience.
J'ai appris, donc je vous fais partager la nouveauté, la primeur.
Hành động kiến thức.
Ah, hành động kiến thức. Yeah. Là, là mới đó, mới học đó.
Làm sao?
Hành động kiến thức làm sao? Roger nó hỏi để chị Nguyệt nhớ làm sao nói cho nó nghe, nói cho Roger nghe đi.
C'est moi.
Bon, ben, tu m'aides un peu parce que ce matin, je démarre très mal. Hein?
Non, mais thức, chứ không phải là ngồi, chứ không phải là ngồi chỗ cục cửa đó kêu mà hành. Hành là trong cái thức, trong cái tâm thức của mình nó phải hành, lúc nào mình cũng phải thiền hết, lúc nào mình cũng phải quay về bên trong. Mình coi cho mình thanh nhẹ như thế nào, mình coi ở bên trong này nó như thế nào, coi cái tiểu thiên địa mình nó làm sao, dân chúng nó có quậy quá không? Nó có thanh nhẹ không, hay là nó xúi mình đủ thứ chuyện á, phải quay về trở về với mình. Cái thức mình lúc nào cũng phải là coi chừng hết trơn, cũng phải lúc nào cũng thức là phải lúc nào cũng phải quay về bên trong coi chừng coi nó có thanh nhẹ không, chứ không phải đợi tới giờ thiền mới thiền. Giờ cho nghe băng nha.
Có phải hành không các bạn? Các bạn đã và đang hành hay hành những gì đấy? Tôi ngồi mỏi lưng, tôi cục cửa, đó là tôi hành không phải. Tôi hành trong cái thức tôi. Cái chủ trị tôi, sự thanh nhẹ của tôi ở đâu? Tôi phải lui về. Và muốn lui về thì các bạn phải học nhẫn. Vô cùng nhẫn, vô cùng nhẫn nhục. Cho nên các bạn phải theo cái chiều hướng hít thở của trong nội tâm các bạn. Để các bạn lắng nghe cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật nó khai mở từ đâu đến đâu. Chuyển chạy toàn thân các bạn. Có tam giới, thượng, trung, hạ, có đầy đủ. Hỏi chỉ giới nào chúng ta đã tận tâm sắp đặt giải tiến cho nó, mà giới nào chúng ta đã bỏ phế. Nhiều bạn hỏi khác một hồi, ba giới tôi cũng chưa có làm. Thì cái thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này được bao lâu? Dơ hả? Có mấy chục năm rồi đã ra đi. Mà nếu các bạn không chịu học, rồi ai là người cứu bạn? Nếu các bạn không chịu học, rồi các bạn đã tự giết mạng mà thôi. Tự chôn sống tâm linh của các bạn mà thôi.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì trong cuộc băng này vậy?
Il nous exhorte de pratiquer parce que le temps passe et la vie est courte. Et si on rate, si on ne fait rien, personne est en mesure de nous sauver, sinon nous-mêmes.
Mm-hmm.
Il est un petit peu en colère, là. Il
ouais.
Crie haut et fort parce qu'il s'est rendu compte que, malgré ce que les gens disent, il ne pratique rien du tout. Ni aucun exercice n'a été pratiqué comme il avait compris qu'on devait faire des efforts. Alors finalement, on n'a rien fait.
Nói tiếng Việt đi.
Thầy nói chị này rất mạnh dạn, thầy cũng hơi giận mình á. Mình tu cho mình mà mình không có làm cái gì hết, mình hứa mà mình làm không có làm cái gì hết. Ba pháp không có làm luôn. Rồi thầy nói cái thời giờ mình rất là ngắn, nếu mà mình không có làm ai cứu mình?
Thời gian lưu trú tại thế gian rất là ngắn, có mấy chục năm à. Thấy không? Thời gian mà mình lưu trú học hỏi tại mặt đất này chỉ có mấy chục năm mà. Nếu mà mình không học á, ai cứu mình? Nếu mà mình tới đây mình chơi không, mình không có tập trung vô để mình học á, ai cứu mình? Thấy không? Lúc đó là mình tự giết mình. Mình tự chôn sống cái tâm linh của mình. Donc la fin m'est à dire que notre temps d'étude sur terre est très court. Quelques dizaines d'années, ça passe très vite. Si on n'apprend pas, qui va apprendre pour nous? Et si on n'apprend pas, on va se tuer soi-même. parce que nous allons ensevelir vivant notre conscience spirituelle. Rồi, cái khúc đầu thầy nói gì? Khúc đầu thầy nói mình tu không phải hành, không phải ngồi cục cửa. Thành ra nữa. Pratiquer, c'est pas s'asseoir comme ça et bouger. Mà phải hành trong cái thức. Il faut pratiquer dans sa conscience.
Voilà.
Et qu'est-ce que ça veut dire pratiquer dans sa conscience?
Tu y tí à tí.
Cái trở về tu trở về lui về bên trong. Pour revenir à soi-même et voir où est sa lucidité, sa légèreté. Mình phải lui về bên trong để mình coi cái sự thanh nhẹ của mình nó nằm ở đâu. Coi mình đã lo được cho mấy cái giới ở trong này nó như thế nào. Pour voir qu'est-ce qu'on a pu faire pour les trois sphères intérieures. Thầy nói hỏi đi hỏi lại, hỏi không có giới nào lo đàng hoàng hết. Maître a dit qu'en regardant de près et en questionnant, et on s'est occupé d'aucune des trois sphères. Mình phải coi cái trong này nó niệm Phật như thế nào. Faut voir comment ils invoquent à l'intérieur de nous. À. Mình muốn lui về thanh tịnh là mình phải học cái chữ gì?
Nhẫn.
Rồi. Hoặc phải học chữ nhẫn, nhịn nhục. Donc pour revenir à soi-même, il faut apprendre et pratiquer la patience et la résignation. Nghe lại không?
Yeah.
Tôi phải hành lắm các bạn. Các bạn đã và đang hành. Hay hành những gì đây? Tôi ngồi mỏi lưng, tôi cục cửa, đó là tôi hành không phải. Tôi hành trong cái thức tôi. Cái chủ trị tôi. Sự thanh nhẹ của tôi ở đâu? Tôi phải lui về. Và muốn lui về thì các bạn phải học nhẫn. Vô cùng nhẫn, vô cùng nhẫn nhục. Cho nên các bạn phải theo cái chiều hướng hít thở của trong nội tâm các bạn. Để các bạn lắng nghe cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật nó khai mở từ đâu đến đâu. Chuyển chạy toàn thân các bạn. Có tam giới, thượng, trung, hạ. Có đầy đủ. Hỏi chỉ giới nào chúng ta đã tận tâm sắp đặt giải tiến cho nó, mà giới nào chúng ta đã bỏ phế. Nhiều bạn hỏi khác một hồi ba giới tôi cũng chưa có làm. Thì cái thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này được bao lâu? Giờ hả? Có mấy chục năm rồi phải sao đi. Mà nếu các bạn không chịu học, rồi ai là người cứu bạn? Nếu các bạn không chịu học là các bạn đã tự giết mạng mà thôi, tự chôn sống tâm linh của các bạn mà thôi.
Mình đào sâu chân lý để làm gì? À quoi ça sert de d'approfondir et creuser les principes de vérité?
Pour éviter les erreurs qu'on fait. Parce qu'on ne comprend pas tout de suite du premier coup les paroles de Thầy. Mình phải đào sâu để cho mình nghe không có khi nào hiểu hết. Lúc đầu mình phải đi nghe đi lợi rồi phải đào sâu để hiểu rõ những gì mà Thầy muốn dạy mình. Nếu mình không có hiểu là mình làm cặt lắc.
Hành trong cái thức là hành sao anh bảo?
Đào sâu cái chân lý, có cơ hội học rồi gặp.
Hành trong cái thức là nãy thầy giảng là mình phải lui về bên trong của mình. Mình coi cái sự thanh nhẹ của mình ở đâu. Tại vì mình hướng ngoại, mình không có lo cho bên trong, mình không có hướng gì bên trong, mà cái tâm mình chỉ hướng ra bên ngoài không à. Thành ra mà thầy nói mình lui về coi cái sự thanh nhẹ, chủ trị là nó làm chủ cái tiểu thiên địa này như thế nào. Coi mình phải học nhẫn là mình phải giáo dục ở bên trong này, mình phải huấn luyện nó, mình coi nó niệm Phật như thế nào. Thì mỗi ngày mình lo mình luyện niệm Phật, là mình nhắc cho chúng sanh bên trong này nó luyện niệm Phật, thì mình nghe thử coi lắng nghe thử coi, mình lắng nghe bên trong của mình coi nó có niệm không. Đó là hành trong cái thức của mình á, lúc nào cái tâm mình nó cũng nghĩ về cái đường tu mà mình phải quy hướng về bên trong, mới kêu là hành trong cái thức. Thì lúc đó mình hành á, mình theo dõi ở bên trong của mình theo dõi coi mình làm cái gì được cho chính mình, chứ không phải là lấy cái tâm sống vậy là cái tâm lo hướng cái chuyện ngoài đời. Cho đây là hành trong cái thức.
Nói chung hành thức là mình lo bên trong, còn là mình ngồi thì ngồi đồ là phải lo cái xác.
Ngồi là lo cho cái xác, khai thông cái bản thể, mình khai thông cái bản thể của mình. Là không, thầy nói cái ý thầy nói là không phải chỉ có ngồi không, ngồi là nó giúp cho mình, nó hỗ trợ cho mình giải bớt cái trực mà mình đã hấp thụ ở trong ngày, thấy không? Nhưng mà còn cái thời gian còn lại là mình phải hành bằng cái thức. Thì lúc đó mình mới tiếp tục mình hành nữa, chứ không phải là mình xả thiền là xong đâu. Donc notre ami a demandé qu'est-ce que c'est pratiquer dans la conscience. Donc comme maître disait, pratiquer dans la conscience c'est revenir à soi-même, retrouver, identifier où se trouve notre sérénité, notre légèreté, voir qu'est-ce qu'on a pu faire pour nos entités, pour les trois sphères, pour voir comment ils ont invoqué. Et ce n'est pas uniquement s'asseoir, parce que si on s'assoit comme ça, c'est pendant un temps déterminé pour aider à purifier notre corps, notre conscience. Mais ça ne suffit pas. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne continue pas, donc il n'y aura pas de continuité dans la pratique. Donc on s'arrête après la séance de méditation, c'est terminé. On ne pratique plus. Et si on ne pratique plus, donc on va s'égarer dans les impuretés. Donc il faut continuer à pratiquer, revenir à soi-même et non pas s'orienter toujours vers l'extérieur comme on a l'habitude de le faire. Rồi bây giờ mình nghe cái băng thầy nói tại sao mà mình phải đào sâu chân lý nha.
Mình đào sâu cái chân lý, mình có cơ hội học người, gặp người tu, mình đào sâu chân lý để mình thực hành đúng đắn hơn. Đó rồi mình mới thấy cái quyền diệu của trời Phật có. Người ta nói chúng ta cứ sợ Thượng Đế, mình cứ ở xa quá mà sao sợ.
Non, cái... Maître a expliqué que creuser, approfondir les principes de vérité, c'est pour pouvoir pratiquer correctement. Nếu mà mình không có đào sâu chân lý á, thì mình không có hiểu cái đường lối tu hành nó như thế nào. Mình không hiểu cái gì thiện, cái gì ác. Làm sao mình hướng thiện, nhiều khi mình làm chuyện ác mình không hay. Nhiều khi mình làm những chuyện không cần thiết mà mình không biết. Si on ne creuse pas pour bien comprendre la voie, donc on risque de s'égarer. On risque de commettre des erreurs sans le savoir et de faire des choses inutiles sans le savoir.
Vậy đào sâu chân lý là mình phải học, là mình hỏi, là gọi là đào sâu chân lý thì sao anh?
À, thì bây giờ mình đang nè, bây giờ là mình đang đào sâu chân lý nè, mình đang nghiên cứu từng lời, từng chữ của ông thầy. Tại những cái lời, từng chữ của ông thầy á, nói ra là cái chân lý, thành ra nó không dư không thiếu, cái gì nó cũng quan trọng hết. Mà mình nghe mình cứ phớt phớt qua là mình bỏ hết những cái chuyện chi tiết quan trọng, mình không có hiểu nổi. Nên là mình phải đào sâu là từng chữ từng lời của ông, mình mới hiểu rõ ông muốn nói gì. Chứ ông đâu có đâu giờ nói dư nói thiếu đâu, tất cả là đều hữu ích cho mình. Nhưng mình nghe thì mình nghe phớt qua vậy thôi, mình chỉ nhớ cái ý chánh thôi, mình nhớ mờ mờ ảo ảo vậy thôi, chứ nhiều khi kêu lặp lại cũng lặp không đúng nữa. Bây giờ mình phải mò lại từng chữ, từng câu của ổng, coi ổng nói gì, cái ý nghĩa nó gì, mình gom gọn lại hết, thu gọn lại hết, coi mỗi chỗ ổng giảng cái chỗ khác nhau, mình gom lại coi nó cái ý cuối cùng nó là cái gì là đúng nhất. Thì mỗi chỗ là ổng giảng, mỗi người hỏi, nhiều khi ổng giảng khác nhau, nhưng mà nó rất là ăn khớp, tùy hoàn cảnh, tùy khía cạnh nhìn như thế nào. Thì khi mà mình gom gọn lại hết đó, thì mình sẽ thấy được nhiều khía cạnh, cũng như hồi trước. Mình hỏi tới thực hành thì ai cũng nói tu hành ba pháp. Sau này cộng thêm cái niệm Phật nữa là hành tâm pháp, thân pháp. Rồi chỉ có nhiêu đó thôi à. Mình không hiểu là hành nó còn nhiều chuyện khác mà mình phải làm. Nếu mà mình không có đào sâu chân lý, hỏi tới cái thực hành mình nói gì thì tu hành ba pháp. Người nào khá lắm thì nói tôi hành ba pháp cộng thêm cái tâm pháp là niệm Phật. Rồi thôi à. Còn ngoài cái thời gian hành nó không biết làm gì thì đúng là hướng về đời thôi chứ làm gì. Thì hút trượt trở lại. Đồ cao quá. Avant qu'on demande qu'est-ce que on demandait qu'est-ce que c'est la pratique, les gens répondaient souvent bon je pratique les trois exercices. Après une amélioration, ils rajoutent on pratique les trois exercices plus l'invocation. Et puis ça s'arrête là. On n'a pas entendu maître parler d'autre chose que ça. C'est parce qu'on n'a pas creusé. Ici, maintenant, on creuse, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en relation avec la pratique. Et si on ne pratique pas, on ne va pas avancer. Thấy vậy không? Hồi xưa mình nghĩ tới thực hành, mình chỉ nghĩ tới hành pháp thôi, chứ không hành gì hết hơn hết.
Chứ giờ đâu có đeo chân lý như vậy đâu anh. Bây giờ nhờ học như anh rồi em nghe băng rồi. Phải cố gắng mà nghe cho mà nghe nó lướt qua đâu có hiểu gì đâu.
Thì nghe lướt qua những cái gì mà hồi xưa là mình nghe lướt qua cái gì nhớ được, nhớ cái gì không nhớ được thôi, không cần biết.
Đúng rồi. Dạ, đúng rồi.
Có gì cái nào mà không hiểu thôi cho nó qua luôn đi, không cần hỏi. Còn bây giờ cái nào mình không hiểu thì mình có trao đổi, mình học hỏi, mình hỏi. Dạ. Nói cái đó là cái gì? Còn hồi xưa mình thấy cái nào mà mình không có vô đầu mình là mình cho nó qua luôn. Thì mấy chục năm mình nghe đi nghe lại băng hoài thầy mà mình cũng không có hiểu gì nhiều.
Yeah.
Mình có chủ nhân ông mà không hiểu nhiều á, làm sao mà giáo dục lục căn lục trần. Si l'âme n'est pas assez lucide et connaît pas la voie spirituelle, comment elle peut éduquer les entités? Mình lấy cái gì để trao cho tụi nó, on n'a rien à leur transmettre. Thì khi mà nó đưa lên để những cái đề nghị tầm bậy tầm bạ đó, mình không có cái gì mà cao siêu hơn để cho nó dạy dỗ nó. Quand ils émettent des mauvaises propositions, on n'a rien pour échanger contre ça. On n'a rien de sublime pour échanger contre ces choses insensées, injustes. Mình không có cái gì để giúp cho tụi nó mở tâm, mở trí. Thành ra mình không có biết thương mình thiếu từ bi. C'est pour ça qu'on manque de compassion, parce qu'on n'est pas assez lucide. On ne sait pas comment nous aimer. On ne sait pas comment aimer nos entités. On ne sait pas les éduquer. Mình không có biết dạy dỗ nó, mình không biết giúp cho nó tiến hóa. Nó cũng ở chung với mình. Mà nó vẫn còn tâm tối, mình không có sáng suốt. Thì mình không có truyền lại cái sự sáng suốt cho nó. Thành ra chủ nhân ông là phải lo học đạo dữ lắm. C'est pour ça l'âme doit toujours approfondir la voie spirituelle. Rồi, cái chuyện chánh của người tu là phải tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của mình. L'essentiel aussi des pratiquants spirituels de se corriger ses mauvais caractères et ses mauvaises habitudes. Ça, c'est un travail de fond. Cái chuyện đó là cái chuyện mình phải làm. Không thể nào mà thiếu cái đó được.
Cho nên cái phương pháp tu học nó không phải là nó tu tu là về thêm chính nó. Cho nên tu hành. Mà muốn hành thì phải lập hành. Mà muốn lập hành thì phải hy sinh tâm người lập sao. Và lấy muốn biết làm sao để giữ được cái gương, cái luân tình thương và đạo đức thì chắc được tâm tốt, chắc được cái sự dân dục của chân càng dồi dào về tình thương và đạo đức thì càng mở tâm mở trí, đâu có thi điều những người dân tập tự của chúng ta hướng thượng tạo cái thanh thai xuất ra bước vào trong thanh thai đó là nó đi tới chết. Còn ta do cái bào thai ô trực hiện tại 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 thế thì nó thu hút phần linh điện và nó lo chuyện này. Bây giờ chúng ta tu lập là tạo thanh thai thì gì mình để thì ở bên trên nó hút ở bên trên. Thì chúng ta còn giữ cái tâm thần, giữ cái tánh đây là ở cái địa thế thì nó hút xuống. Tạo sự cổ chúng mình mà thôi.
Ừ, thầy nói gì trong này?
Il explique ce que ça signifie que tout ce que ça veut dire, il faut bon, sûr, sûr, c'est-à-dire il faut se corriger.
Lập hạnh là hy sinh tánh hư tật xấu. Donc pratiquer, c'est former la vertu de bonne conduite. Ça signifie qu'il faut sacrifier ses mauvais caractères et ses mauvaises habitudes. Tại sao thầy nói phải hy sinh tánh hư tật xấu? Tánh hư tật xấu thì bỏ nó thôi. Tại sao thầy dùng cái chữ hy sinh? Pourquoi mettre à utiliser le mot sacrifier ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes? Tại sao không nói là sửa bỏ nó thôi? Tại sao phải dùng chữ hy sinh?
Parce que ça demande beaucoup d'efforts.
Parce que c'est un exploit. Un hy sinh quelque chose, c'est quelque chose qu'on arrache du cœur. C'est quelque chose qui demande beaucoup de souffrance et de...
D'efforts.
Tại vì mình mê nó quá, mình ôm giữ nó quá. Đó. Thành ra mình phải hy sinh, mình mới bỏ được. Phải không? Tại mình mê nó quá mà. Mình ôm nó mà. Mình đâu có muốn bỏ nó. Mà giờ bắt bỏ nó ra là phải hy sinh. Donc comme on a tellement d'envie d'embrasser ses mauvais caractères et ses mauvaises habitudes, on veut pas le lâcher. Donc il maître disait il faut sacrifier. Cái đó là đối với lục căn rằng là một cái sự mất mát.
Mất mát là cái gì? Mất mát là cái gì?
Une perte.
Ah, mất mát là cái perte. Merci.
C'est une perte pour eux. Donc, ils veulent pas. Ils veulent toujours conserver ça.
Ah oui.
Nói chung là tâm hư tật xấu thì khó bỏ, nhưng mà muốn bỏ thì phải hy sinh.
À, phải hy sinh. Phải hy sinh. Yeah. Tại vì mình mê nó quá mà. Mình nếu bỏ, giờ mình thích hút thuốc nè. Mình thích ăn mặn nè.
Yeah.
Cái đó đâu phải dễ bỏ, cái đó là những cái khoái lạc của con người mà mình muốn dục nhiều nè. Cái đó là những cái khoái lạc của con người mà muốn bỏ đâu có dễ, phải không?
Phải dùng cái tiếng hy sinh.
Hy sinh là tại vì mình sống trong một cái thể xác này, thành ra mình mới bị những cái khó khăn đó. C'est parce qu'on vit dans ce corps physique. Mình sống trong cái thể xác này thì mình có cái dục, nó kêu bằng cái gì? Cái dục mà dính líu tới cái thể xác nó kêu bằng cái gì?
Dùng cái mô được thật là thì sẽ dục hơn. Dục phải không?
Không phải, nó có cái tên kìa, nó học rồi, nó quên rồi.
Dục. Rồi.
Nhớ chưa? Dục. Thành ra mình còn ở trong cái xác này, mình bị sự lôi kéo của những cái ham muốn của cái thể xác này. Thành ra mình phải hy sinh, là mình phải chiến đấu dữ lắm. Không có cho mà nó sung sướng nữa. Thầy nói rõ ràng là sống tạm để cứu đời mà đâu phải để hưởng thụ. Mà mình xuống đây mà ở trong cái xác này, tụi nó chỉ có muốn hưởng thụ thôi. Cái gì mà khoái lạc là nó khoái lắm, chỉ có muốn hưởng thụ thôi. Thấy không? Được.
Mà sao cái anh bảo cái ham dục là cái đứng đầu, đứng đầu nó nặng hơn cái tội giết người luôn anh bảo. Cái tội ham dục là cái tội đứng đầu.
Thì nó tham dục nó mới đi tới giết người. Nhiều khi nó tham quá nó có thể đi tới giết người á.
Cũng vậy là nó tham dục là chung chung không?
Nó tham là cái đứng đầu, cái gì là cũng do cái tham mà ra. Rồi tham dục, tham tiền, tham bạc, tham của, cái gì cũng tham. Mà cái mấy cái đó này nó có thể đưa mình đi tới giết người như chơi. Hồi xưa mà ông vua mà ông thích cái cô gái nào ở xứ khác là ông có thể đem quân qua quánh chết biết bao nhiêu người á.
Chúng cái tham
cũng cái tham dục á. Cái đó là tham dục, mà nhiều khi muốn chiếm cứ người ta là cũng là tham của, tham tiền. Cũng như Trung Quốc bây giờ mà nó muốn chiếm hết đó là cũng là do cái tham. Phải không? do cái tham, do cái sự ngu muội mà tham. Ông trời cho bao nhiêu nó cũng không chịu, không có chấp nhận, nó muốn chiếm hết của người ta. Cái đó là do sự ngu muội mà ra đó. Donc tout provient, l'origine de tous les maux, c'est le premier défaut, c'est l'avidité. Avec avide, l'avidité de luxure, l'avidité de biens matériels, l'avidité de pouvoir, toutes sortes de choses. Tham quyền, tham của, nhiều khi nó có thể ám sát người ta luôn. Mấy nào mà chống lại là thủ tiêu liền. Phải không? Thấy từ trên lầu nó xô té xuống dưới đất chết luôn. Nó là bị cái tai nạn thôi. Đâu có ai làm chứng. Thành ra mấy cái con người ta có thể đi tới cái ác dễ sợ lắm. Des êtres humains, ils peuvent arriver à des atrocités jusqu'à tuer des vies humaines. C'est un très grand péché. Giết người là cái tội lớn lắm. Của con trời sanh ra mà dám phạm, cái đó là cũng như đụng tới ông trời. Dám đụng tới cái quyền của ông trời. Quyền sanh sát là của ông trời mà đâu phải của mình. Le droit de vie et de mort, ça appartient à Dieu, pas à l'être humain. Mà dưới thế gian này nó coi giết mạng người cũng như không. Nhưng mà cái đó nó cũng nằm trong cái mà định luật vay trả đó. Nhiều khi nó quan quan tương báo hà thời liễu. Giết qua giết lại vậy nó không bao giờ ra khỏi cái dòng đó. Des fois on voit des tueries vraiment bizarres sur terre, mais ça répond à la loi de d'emprunt et de remboursement. Mais les gens il n'arrive pas à sortir du cycle de la vengeance. C'est pour ça, des fois, on voit que ici, pourquoi il sort le pistolet et tue quelqu'un facilement. Mais il y a toute une histoire et il tourne toujours à l'intérieur de ce cycle. Ils se vengent, ils vont tuer. Et la prochaine fois, ils vont être tués de nouveau par la personne qui l'a tué. Et ainsi de suite, ça boucle. Ils s'en sortent pas. Bởi vậy mới nói quan quan tương báo hà thời liễu, là nếu mà mình báo qua báo thù qua lại vậy á là nó không có bao giờ dứt hết trơn.
Tương báo là gì nữa thầy? Báo
quan quan tương báo hà thời liễu.
À
hà là làm sao mà nó liễu là chết á, làm sao mà hết
liễu. À liễu hả?
Ừ, liễu là cũng như liễu đạo là chết á. Liễu là
quan quan tương báo hà.
Quang quang.
Quang
là O-A-N. Quang, quang uổng.
À, quang uổng.
Quang quang.
Quang tương báo hà liễu.
Hà thời liễu.
À, hà thời liễu.
Thời là thì giờ đó, chừng nào mới hết. Nó kêu bằng hà thời là làm chừng nào nó mới hết. Kêu bằng hà thời liễu.
Liễu là chết.
Liễu là chết đó, liễu đạo á. Liễu đạo ấy biết không?
Dạ không.
Thời liễu là hạt thời hết. Chuyện nào mới hết?
Là không có hết.
Không hết.
C'est-à-dire si on se venge sans arrêt, ça se termine jamais.
Ờ, ça se termine jamais. Là không có bao giờ hết.
Hạt thời liễu.
Là không có bao giờ dứt á. Quan quan tương báo hạt thời liễu là không có bao giờ dứt á.
Merci bà.
Ờ, xí liều.
Mình phải dẹp bỏ cái phàm tánh, tại vì cái phàm tánh nó hút mình đi xuống. Donc, faut abolir le cœur profane, parce que le cœur profane, il tire vers le bas. Mà nếu mà mình hướng thượng đi lên, thì lúc đó mình sẽ kết được cái thánh thai. Rồi mình nhập vô cái đánh thai mình mới xuất đi lên được, thì bờ trên mới hút mình đi lên được. Donc il faut s'élever tout concentré vers le sommet de la tête pour former l'embryon mystique. Et ensuite on pourra quitter le corps par l'âme et on sera aspiré par le monde en haut. những cái gì lời giảng của ông Phật mà mình nghe mình đem vô tâm được á, mình có đem đi về trời được không? Tout ce que les gens, les enseignements que maître nous nous a donné là, une fois qu'on les a amenés dans notre conscience, est-ce qu'on peut les emporter avec nous après cette
oui.
vie?
Oui.
Oui, hein?
Oui. Mais pour mettre dans le, notre conscience, c'est autre chose. Il n'y a pas une recette de miracle parce que j'ai du mal. À moins de répéter tout le temps la chose en question, mais mettre dans sa conscience, ce n'est pas une mince affaire.
Thì đó, cái đó mình phải hành, mình khai mở ra, mình thanh nhẹ thì mình mới giữ được. Il faut pratiquer, s'alléger pour pouvoir conserver tout ça dans notre cerveau.
Con thấy không? Cho nên đến đây trong mấy ngày học hỏi, con ở trong cái nhiệm vụ thu băng không nhiều thì ít. Nó con rót vào tay con. Đó là hành lý con trở về và tự đi. Và con sẽ đại nguyện, con phát một cái đại nguyện trong nội tâm, con phải làm một việc cho tất cả mọi việc, một việc xứng đáng. Cũng là rắc cô một xác mấy chục năm ở đây thế gian thôi, chứ không có thế nào mà lâu hơn người khác. Nhưng mà ngày hôm nay tôi phát đại nguyện, tôi sửa tôi là để công hiến cho tất cả mọi người.
Ça fait partie de notre bagage. Pour avancer tout seul, mà khi mà mình nghe vậy đó, khi mà mình trở lại một cái kiếp nào nó có lợi gì cho mình? Le fait d'écouter les enseignements spirituels, si des fois on doit retourner, qu'est-ce que cela apporte comme bénéfice?
Eh bien, lorsqu'on entend de nouveau ces paroles, il y a un écho qui se fait tout de suite en nous. Et on dit, tiens, on comprend déjà plus vite que les autres. Et la mémoire revient. C'est quelque chose qui nous appartient en propre. Et dans l'autre vie, lorsqu'on parle de ce sujet-là, par hasard ou parce qu'on a une pratique quelconque, les choses reviennent instantanément et on dit, tiens, je sais ça. Comment ça se fait? Je le sais. Kiếp sau mình có thể, nếu mà gặp cái cơ hội nói về đạo hoặc cái gì đó, khi mình trong đầu mình nói, ủa sao lạ quá, tôi hiểu liền mà, tôi nhớ cái gì mà sao tôi biết cái đó. Thành nó giúp mình trên đường tiến hóa dễ dàng hơn, tại vì không có khi nào mất hết. Nó nhắc nghĩa mình rồi.
Nghĩa là nó không có nhắc mình, nhưng mà mình nghe là mình hiểu liền, mình bắt được liền. Chứ không phải nó nhắc liền. Mình không có nhớ là tại vì mình xuống đây mình ăn cháo lú mình quên hết rồi. Nhưng mà khi mà mình nghe lại là mình hiểu nhanh hơn. Tại sao mà thầy giảng có người hiểu nhanh, có người hiểu chậm? Tại sao vậy?
Thầy đã nghe rồi.
Đã có sẵn rồi.
À, trình độ tu học đã có rồi. Donc le fait que avec une même parole de maître, certains comprennent très vite. Et certains comprennent, mettent beaucoup de temps pour comprendre ce que Maître a dit. Donc ça, c'est le niveau spirituel. Et le fait d'assimiler les enseignements spirituels, ça nous donne un certain niveau spirituel. Mình có cái trình độ tu học. Thì cái chuyện đó mình có thấy rồi á. Thì trong bạn đạo cũng có người hiểu nhanh, có người hiểu chậm, phải không? Có người ta bắt rất là nhanh, rất là nhạy. Nghe một cái lời nói của thầy là ta bắt được những cái ý chánh của ông thầy liền, bắt được những cái gì mà hay của ông thầy, ta bắt liền. Còn nhiều người khác nghe người ta không thấy gì, không có gì lạ. Thì cái đó là cái trình độ tu học, mà không phải do kiếp này. Thành ra mình không có thấy được. Donc il y a des amis pratiquants qui assimilent très vite. Et qui savent retenir, saisir tout de suite les points essentiels des enseignements de maître, les petits détails qui nous échappent. j'arrive à saisir tout de suite. Et ça, ça vient de du fait des du niveau spirituel des vies antérieures. Ça ne s'explique pas par cette vie, parce que des fois, ces personnes pratiquent après nous. Tại vì nhiều khi những người đó đi biết cái pháp này sau mình á, nhưng mà ta bắt lẹ hơn mình. Và là cái đó chỉ là cái trình độ kiếp trước thôi.
Mình là người Việt Nam, thầy của người Việt Nam mà thầy giảng thì mình phải khó hiểu anh.
Mình thì cũng nói tiếng Việt Nam, nhưng mà có người hiểu nhanh, có người không hiểu, có người hiểu chậm. Có người thầy nói có người 6 tháng sau mới hiểu, có người 6 năm sau mới hiểu, có người cả đời không hiểu gì hết.
Yeah. Cũng tiếng Việt Nam.
Maître a dit, il parle en vietnamien, mais les vietnamiens, certains écoutent, il faut 6 mois pour comprendre. D'autres, il faut 6 ans. Il y a certains, toute leur vie, ne comprennent pas. Hồi xưa mà thầy nghe ông Tư giảng, bao nhiêu lâu thầy mới hiểu?
6 tháng sau.
Avant notre maître, lorsqu'il écoutait le maître patriarche enseigner, il ne comprenait rien. Il lui fallait 6 mois pour comprendre.
Nhưng có người hiểu rồi không làm được, không bao giờ làm được.
Cái đó là cái trình độ khác nữa, nhưng mà cái người hiểu á, cái người mà bắt được á, là đương nhiên họ có nhiều cái hy vọng mà làm được hơn là cái người không hiểu gì hết. Thấy không? Donc monsieur Đức dit que il y a certains qui comprennent mais qui n'arrivent pas encore à réaliser. Mais c'est déjà mieux que celui qui n'a rien compris, parce que celui qui n'a rien compris, il n'a aucune chance. Celui qui a compris, il a plus de chances de se corriger s'ils font un effort dans la pratique. Anh Đức hiểu cái chuyện đó không?
Vậy.
Cái điểm đó là rất quan trọng. Khi mà mình không hiểu là
hiểu thì có cơ hội tốt hơn.
Mình không có cái cơ hội nào mà để sửa. Là lúc mình đi sai lầm mình cũng hay. Còn cái người mà ta bắt được là trương niên cái trình độ người ta đã cao hơn mình. Cái thức người ta đã cao hơn ta mới bắt được. Celui qui arrive à saisir, c'est-à-dire sa conscience est déjà développée. Donc, il a plus de chances de se corriger que celui qui ne comprend rien. C'est ça qu'il faut voir. Cái người mà không phải trình độ thường mà bắt được, mà cái trình độ mà nó bắt được là cái thức nó đã mở rồi. Cái thức nó mở rồi, nó có nhiều cái nghĩa là cái trình độ nó đã cao hơn rồi. Trình độ cao hơn thì mình dễ sửa hơn là cái trình độ thấp. Tại sao mà mấy người mà tiên Phật họ xuống đây chút xíu là họ đi về rồi. Là cái trình độ người ta cao rồi. Ta xuống đây thấy sai, ta sửa một chút là xong rồi. Còn mình nó không thấy đường. Mình đi như đi trong sương mù vậy đó, không thấy đường đi. Làm sai cả ngày không thấy. Mình suy nghĩ sai mình cũng không thấy. Cái đó là quan trọng. Còn cái người mình ta thức rồi đó, người ta có đầy đủ trong này, nó nhắc nhở người ta liền. Khi mà anh chứa được nhiều chân lý á, anh làm bậy ở trong này nó nhắc liền à. Còn anh không có chứa được cái gì trong á, anh làm bậy không ai nhắc anh hết á. Donc quand on arrive à retenir beaucoup d'enseignements spirituels et beaucoup de recommandations spirituelles, qu'on fait des bêtises, on a plus de chances d'être rappelé. Parce que ces principes vont nous rappeler, tiens, ça c'est pas bon. On le savait déjà, donc ça va nous rappeler. Mais celui qui n'arrive pas à retenir, qui n'a jamais étudié, il n'y a rien pour le rappeler que ça, il ne faut pas le faire. Cái điểm đó, cái điểm quan trọng đó, anh Đức nhấn mạnh cái điểm này rất là quan trọng. Anh đã, bởi vậy tại sao cho nên mình phải ráng học, mà ráng đem vào tâm những cái chân lý của thầy là vậy. Nó sẽ giúp mình, nó sẽ nhắc nhở mình khi mà mình làm bậy, khi mà mình nghĩ bậy, nhắc mình liền. Nói cái chuyện này không đúng. C'est notre âme qui va nous rappeler. Rappeler aux entités qui sont en train de faire des bêtises. Thì lúc đó cái phần hồn nó mới có sáng suốt mà để giáo dục lục căn lục trần. Chứ nếu mà phần hồn không có đem được cái gì vào tâm hết á, không có sáng suốt á, khi mà lục căn lục trần nó làm bậy á, làm sao mình biết nó đang làm bậy? Mà làm sao mình lấy cái gì để dạy dỗ nó? Mình không có cái gì hết á. Thành ra cái phần hồn trách nhiệm nặng lắm. Phần hồn không lo tu học là có gì nó xuống dưới là phần hồn bị tội chứ ai bị. Lục cao ông trần nó quá nặng, mình phải bỏ lại thế gian nhưng mà phần hồn xuống dưới chịu tội chứ. Qu'on va descendre en enfer, c'est l'âme qui sera jugée et punie. Les entités qu'on n'arrive pas à emmener avec nous parce qu'ils sont trop impurs, on va laisser sur terre. Mais l'âme doit descendre en enfer pour payer. Mình đâu có đổi thừa được tại lục căn trần. On peut pas rejeter la faute sur les entités. C'est le maître qui est responsable. Con chó nó cắn người ta, chủ nó bị phạt á. Rồi, thực hành 10 điều tâm đạo.
À, xin Thầy vui lòng cho chúng con biết căn bản bổn phận trách nhiệm của một người tu vô vi chân chánh phải làm gì?
Con người ngu vô vi là có cái bản mà tôi biết ở dưới. Dưới phòng ăn. Con thấy học. 10 điều mới thể làm được điều nào xuống để đọc lại thì tôi thấy rằng chúng ta biết là sống ở cái cõi này là cõi tạm, không phải cõi hưởng thụ. Nếu mà chúng ta còn ý nghĩ hưởng thụ đó là đi lạc được, thấy chưa? Biết là cõi tạm đó, chúng ta phải vun bồi tinh thần phục vụ cao độ, phục vụ được người khác là phục vụ được mình. Càng phục vụ thì càng thanh nhẹ và tiến qua nhanh, mới thấy sự phục vụ của Thượng Đế cao cả vô cùng. Chúng ta chưa mặc một tập nên phục vụ nhiều lắm, hy sinh nhiều lắm thì mới có cơ hội tiến qua.
Rồi, thầy nói gì trong này?
J'ai pas compris le début, Bảo. C'est quoi le ton l'œil? J'ai pas très bien compris la cassette.
La question?
Non, maître, il a dit tout au début, tu sais, c'est quoi
le
début?
C'est, là, ça se passe au centre de méditation viking aux États-Unis, en Californie.
Oui.
Donc, maître, il a fait poster sur le mur les 10 commandements. Donc, les pratiquants, ils demandent qu'est-ce qu'un pratiquant bouvi doit faire. Il dit, il faut descendre à l'étage en dessous et lire les 10 commandements et voir qu'est-ce qu'on a pu faire dans la journée. Parmi ces 10 commandements, qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Nghĩa là mỗi ngày là mình phải coi cái 10 điều tâm đạo đó, coi mình đã làm được cái điều nào. Thầy nói nhìn cái đó để coi mình đã làm được cái điều nào. Cái đó là dẫn cái tâm mình đi về trời đó mà. 10 cái điều đó mình phải thực hiện. Thì bây giờ trong ngày mình nhìn coi cái một, mình có làm được trong 10 điều đó, mình có làm được cái điều gì trong ngày không? Thì cái đó là hành đó. Pratiquer, c'est vérifier qu'est-ce qu'on a pu réaliser parmi les 10 commandements dans la journée. Mỗi ngày phải làm vậy á. Mà muốn vậy á, thì lúc đầu chưa thuộc á, thì phải ghi ra. Còn sau này nó thuộc lầu á, thì tự trong tâm nhắc mình. Donc pour faire cela, il faut avoir une petite note avec les 10 commandements sous les yeux. Après, quand ça rentre dans notre conscience, on va le faire défiler dans sa conscience. Qu'est-ce qu'on a pu faire aujourd'hui? Certes, là cái trong ngày mình đã làm được điều nào? Cái đó là hành đó. Chứ nếu mình hành mà mình không biết 10 điều tâm đạo là cái gì nữa, là mình đi đâu? Si on dit qu'on pratique, mais on ne connaît pas même pas les 10 commandements, où est-ce qu'on va? Cái đó là nó định hướng cho mình đi mà mình không có biết hướng nào đi hết, là làm sao mình đi đâu. Giờ thuộc hết 10 điều tâm đạo chưa? Est-ce que vous retenez tous les 10 commandements? Non?
On sait réciter, mais la réaliser, il faut se rappeler.
Thuộc rồi hả? Thuộc 10 điều rồi hả? Connaissez par cœur ou non? Bon,
on arrive à citer.
Si tu n'as, ce qui n'arrive pas à citer par cœur, comme la table de multiplication, ils vont écrire quelque part. Une petite carte crédit avec les 10 commandements de Dieu.
Oui,
vous avez dû recevoir ça au congrès?
Oui.
Il
faut laisser visible, il ne faut pas rancher dans un tiroir. Hein.
Il n'y en avait pas en français. Hein.
Ah ouais?
La petite carte, il n'y en avait pas en français.
Ah, il n'y a pas en français.
Moi, j'ai la petite carte en vietnamien.
Ah ouais?
Moi aussi.
Tu arrives à comprendre, c'est bien.
Pas tous.
Pas tous.
Mais bon, en français, c'est mieux.
En français, vous pouvez faire une petite carte comme ça. Il y a la traduction. Je crois que Tang, il a traduit. Hein. Il faut le récupérer et l'écrire sur un petit bout de carton. Mettez dans votre poche. Vous sortez tous les jours. Nhiều khi mình không nghe thầy nói, mình đâu có biết cái tầm quan trọng của những cái chuyện này. Si on ne creuse pas la vérité, si on ne creuse pas les enseignements de maître, on ne va pas connaître tous ces détails-là. Những cái này là những cái chi tiết mà nếu mà mình không có đào sâu á, thì mình không bao giờ hiểu được hết trơn. Con đường đúng mà phải làm như thế nào. Thấy nguy hiểm không? Tại vì phần lớn mình nghĩ là mỗi đêm mình ngồi thiền là cái lương tâm mình nó yên à. Tôi có tu. La plupart, on a la conscience tranquille. Parce qu'on dit, la nuit dernière, j'ai pratiqué. Phải vậy không?
Oui, đúng như thế.
À.
Thấy hơi nhẹ nhẹ.
Chấp nhận sự thật là thức tâm mà mới chấm được. Chấp nhận sự thật là thức tâm, dám nhìn sự thật trước mắt. Si on ose regarder la vérité d'en face, ça veut dire on est déjà assez lucide pour accepter ses lacunes. Khi mà mình dũng mãnh nhìn nhận à, cái sự này là cái sự thiếu sót của tôi, là mình đã bước lên bước.
Cái này kêu chắc phát rồi phải không? Chắc phát
Chưa, chưa có chất phát.
Chưa
à? Chưa có
nhận trước à?
Chưa có dám nhìn nhận cái sự thiếu sót của mình. Tục căng trần nó thôi, đừng nói. Les entités nous disent non, faut pas le dire.
Cái này là mới bước đầu nói, bữa nay tôi không có làm biến.
Tại vì nó đâu có làm gì đâu, nó thấy nó đâu có làm biến, mà khi mà nó thấy danh sách những cái chuyện nó phải làm hàng ngày chết cha, nó thấy nó thằng làm biến rõ ràng. Tại vì những cái điều ông thầy dạy nó đâu có làm.
Nó thấy rồi thì phạm rồi tái phạm, phạm rồi tái phạm.
Đi xuống đi lên, đi xuống đi lên hoài.
Phạm rồi tái phạm là nó cũng nằm trong cái định luật. Le fait monsieur Duc disait que on commet une erreur et on recommet de nouvelles erreurs. Mais ça fait partie du cycle d'entraînement de Dieu. Mình phải bắt buộc qua cái phạm rồi tái phạm, nhưng mà mình phải thức tâm và phải cố gắng thì mình mới vượt qua được. Chứ không có ai mà phạm rồi mà cúp một cái là xong đâu. C'est pas en une seule fois qu'on arrive à corriger ses défauts et ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes. Thầy bỏ hút thuốc là thầy cũng phải bỏ tới 5-6 lần thầy mới bỏ được mà. C'est pas en une seule fois. Même notre maître, pour abandonner les cigarettes, il a dû réitérer 4 ou 5 fois.
5 fois.
5 fois.
Oui.
Il a perdu de l'argent en pariant avec ses amis.
Ouais, en plus.
Elle dit, cette fois-ci, j'abandonne mes cigarettes, il parie. Et il a perdu de l'argent parce qu'il a refumé. Thành ra cái đó nó nằm trong cái định luật. Nhưng mà mình biết vậy để cho mỗi lần mình thức tâm chút xíu, mỗi lần mình nó thấm vô từ từ, phải không? Vậy lần đầu mình cũng chưa có thức tâm thật. Thì cú này với cú nọ mà mình cố gắng thì có ngày tự nhiên mình qua được. Chứ không phải là ai nói là một lần là xong đâu, một lần là xong cái chuyện đó không có.
Cái vấn đề là mình dễ tha thứ mình hơn là mình tha thứ người khác. Thầy mới phạm đầu trái phạm.
Tại tại vì mình không biết thương mình á, cho nên mình mới tha thứ mình. Ông cha mà ông thương mình đó, đâu phải ông tha mình hoài, lâu lâu ông cũng lấy roi ông quất chứ. Ông trời ông thương mình, ông cũng đâu có nâng niu mình hoài, ông cũng đập chứ. Xem em bé kia em là son fils để phải đơn đi cu để phui. Dieu le père c'est pareil. La mère divine elle aime bien, mais le père quand il donne des coups, il donne hein, parce qu'il sait que c'est utile pour notre éveil et notre évolution. Mình cũng phải đánh đau nó mới đi chứ, con bò hay nó con bò nó muốn đi á, nó phải quất nó. Tại nó ngu như bò, nó không chịu đi, quất nó thì nó mới tiến. Mình cũng vậy thôi, ông ta cũng đập mình hoài chứ đâu có để mình yên. Để mình yên mình đâu có chịu tu, mình đâu có chịu tiến.
Giống như anh Bảo nói, ở thế gian nhiều khi cha cũng phải lấy cây roi quất mình để cho mình thức tâm. Mà cha trời cũng lấy roi quất mình thức tâm, nhưng mà hai cái địa vị đó khác nhau. Nhiều khi cha thấy con làm bực mình quá, nó giận cũng quất. Không, nhưng mà trong cái sự sân hận. Còn Thượng Đế đó là quốc mà không có sân hận, cho nó quốc để cho mình mình tiến. J'ai dit en vietnamien que sur terre quand on fait des bêtises des fois le père il est en colère, il te frappe pour que tu fais plus de bêtises, mais le père il est en colère, tandis que Dieu quand il te frappe ben c'est pour t'éduquer, mais lui il est pas en colère.
C'est dans l'amour.
Oui, mais il y a un point commun. Il y a un point commun entre les deux. C'est quoi? On a comme un point, quelque point. Chấm.
On fait plus des bêtises.
Pour l'éveil.
Non, entre le père, céleste et le père terrestre, il y a un point commun dans cet acte.
L'amour.
L'amour.
Oui.
L'amour.
C'est par amour.
Oui.
C'est par amour qu'il le fait.
Bien sûr.
À son niveau, mais c'est par amour.
Par amour.
Mà có một cái chuyện á, mà ông cha trời dám làm, mà ông cha thế gian không dám làm. Il y a une chose que le père divin, il ose le faire, alors que le père terrestre, il n'ose pas le faire. Mais c'est toujours par amour. C'est quoi? Un exemple. Un exemple que maître a déjà donné. Quelque chose que le Père divin n'ose le faire par amour, mais que le Père terrestre, par amour, il n'ose pas le faire.
C'est donner beaucoup d'épreuves.
Non.
Les épreuves dures.
Le Père céleste, il est capable de faire mourir parce que le temps, c'est propre à Dieu, le Père. Tandis que le Père terrestre, il ne va pas mourir, tuer son fils pour que l'autre il puisse s'améliorer. Ce n'est pas possible. Dieu céleste, il a le temps et l'espace. Il
bây giờ mình lấy cái ví dụ của thầy nói đi, thầy nói làm sao? Thầy cho cái ví dụ gì? Thầy nói làm sao? Có nghe không?
Có nghe mà quên.
Có nghe mà quên. Có nghe mà trả lại rồi.
Nhắc nhớ liền.
Không có bỏ vô ba ga được hả?
Nhiều quá,
không có nhiều, mình đâu có học được nhiều đâu, nhiều học con thầy
có chút xíu,
học có chút xíu à, đâu có nhiều. Bây giờ còn biết bao nhiêu băng, biết bao nhiêu lời giảng.
Mais oui, mais déjà pour ce qu'on a déjà écouté, entendu et compris, ce n'est pas rien, c'est énorme.
Mới đem vô, mà thẩm rồi mình mới ôn lại có chút xíu à, đâu có ôn là nhiều, còn nhiều lắm.
Mấy năm nay mình ráng mình nghe cũng khá lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. nhiều lắm, chứ không phải đâu. Thành nhiều đó cũng là bắt đầu nó rắc rối, để trong tâm mình không phải
hết chỗ à? Hết chỗ hả? À? Phải làm
mi hết chỗ nha. Lâu rồi đề bỏ đề đi placa,
phải phê la place hả?
Je n'ai pas entendu, mais est-ce que je peux donner un exemple? Je sais pas si c'est bon ou non. Par exemple, un père terrestre, il peut pas Non, je parle d'un père, le père divin. Il peut punir l'enfant, c'est-à-dire en lui privant de tout, c'est-à-dire perdre soit la faillite, par exemple, ou perdre son emploi, tout ça. Et le père terrestre, au contraire, il veut que l'enfant réussisse, tu vois. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, hein, mais c'est dans ce sens-là que le père divin il peut nous frapper dur pour qu'on s'éveille.
C'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire le père divin, ông trời, ông sáng suốt, mà ông nhìn thấy cái hành trình của mình không phải là chỉ có mấy chục năm tại thế, không phải chỉ một ngày. Le Père divin, il est beaucoup lucide. Il voit notre itinéraire. Il voit où est-ce qu'on va. On va de quel point vers quel point, il le sait. Et comment y arriver. C'est pour ça qu'il nous laisse apprendre à travers nos bêtises. Il ne nous l'empêche pas tout de suite. Cũng như bây giờ lấy ví dụ, ông trời không thấy người con nó nghiện á phiện, nghiện ma túy, ông nói mày cứ hút đi, cho mày hút đi. Nó đi tới tột cùng, nó đụng đầu, thì lúc đó nó thức tâm, nó hiểu rõ, nó mới quay đầu trở lại. Còn ông cha ở thế gian, ông đâu dám, ông thấy mày cút, mày hút thuốc là ông la, ông đập chết luôn á. Tại vì ông có thấy cái sáng suốt của ông không có nhìn như vậy được. Thành ra ông trời ông nhìn dữ, ông để cho mày làm bậy đi, để mày đụng đầu, mày thức tâm, mày quay đầu. Il voit plus loin. Thành ra cái sự sáng suốt của ông cha trời nó khác. Cho nên cũng là tình thương. Nhưng mà cái sáng suốt không đủ á, thì giải quyết khác. Mình chỉ giải quyết ngắn hạn thôi. Mình giải quyết cái chuyện gì trước mắt thôi, mình không có nhìn xa được. Thành ra trời Phật có nhiều khi ăn cướp vẫn để cho nó đi ăn cướp chứ đâu có giết nó đâu. Đâu có bắt nó liền đâu. Đâu có bắt nó xuống dưới âm phủ chịu tội liền đâu. Mình cũng để cho nó học. Donc la différence est le Père divin il est beaucoup plus lucide. Il voit notre itinéraire. Il sait qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on doit apprendre pour s'éveiller, même dans les erreurs. Il nous laisse continuer à commettre des erreurs jusqu'à un moment donné on va raconter les réactions et les fruits de ce qu'on a cultivé. Et à ce moment-là, on va s'éveiller. Alors que le Père terrestre, il n'a pas cette lucidité, il n'a pas ce recul, il n'a pas cette visibilité. Donc, il est obligé d'agir sur le coup. Quand il voit quelque chose de mal, il essaie de redresser tout de suite. C'est ça la différence. Toujours par amour, mais il y a un qui est beaucoup plus lucide que l'autre.
Il a le temps pour lui, Dieu le Père.
Oui, il voit. Parce qu'il voit, finalement, même s'il meurt de cocaïne, ce n'est pas un problème. Il va apprendre.
Oui.
Il voit. Rồi, bây giờ 10 điều thực hành tâm đạo có hiểu hết chưa? Est-ce que vous avez compris la signification des 10 commandements ou bien c'est juste pour réciter?
Chị Nguyễn nói nhỏ quá không nghe chị.
Chị Nguyễn đâu có nói gì.
Đâu có dám nói gì.
À, bây giờ mình thuộc 10 điều tâm đạo rồi, bây giờ phải tìm hiểu coi 10 điều tâm đạo là phải làm gì nữa chứ, đâu phải là đủ không? Hồi nãy thầy có nói thử một cái rồi, thầy nói mình biết là mình xuống đây là sống tạm, không phải để hưởng thụ, là mình chỉ biết lo phục vụ thôi. Tout à l'heure dans la cassette, maître a dit que si il a parlé d'une des 10 commandements, ça veut dire si on sait qu'on vit que temporairement sur terre, on n'a pas à jouir des choses terrestres. À ce moment-là, on ne fait que faire des vœux de sacrifice et pour servir les autres. Comme Dieu le fait. Et là, on aura des mérites et on va s'élever plus vite. Nên khi mà mình biết phục vụ, dấn thân hy sinh phục vụ, thì mình sẽ tiến hóa nhanh hơn. Mình biết xuống đây không phải là để hưởng thụ, mà mình chỉ biết là phục vụ thôi, mình sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn. Thì hành như vậy á, mình hành như vậy á thì mình mới tiến hóa nhanh được. Thành ra mình hành mà mình thiếu cái 10 điều tâm đạo này đó, mà mình không hiểu cái gì mình phải làm á, thì mình không có tiến hóa nhanh được. Pour avancer vite, il faut savoir bien pratiquer et appliquer correctement les 10 commandements. Si on sait, on maintenant mettre à nous appliquer et on a pris conscience qu'on n'est pas venu ici pour jouir, donc il faut utiliser toute sa force pour servir les autres. Et à ce moment-là, on aura l'occasion d'évoluer plus vite. Ça, c'est une pratique. C'est dans la Hanna.
Như thầy nãy nói câu giảng câu là phục vụ người ta là phục vụ mình
đó, phục vụ người ta là phục vụ mình. Khi mà mình phục vụ người ta là lúc đó mình điêu luyện cái tâm của mình, cái tâm của mình sẽ trở nên cái tâm cũng như ông Thượng Đế. Thầy nói ông Thượng Đế ông phục vụ người ta, chúng sanh 24/24 mà đâu có bao giờ vô quái ngại mà. Thì bây giờ mình đang điêu luyện, khi mà mình phục vụ người ta là mình đã có cái cơ hội mình điêu luyện cái tâm của mình, trở nên có được một cái tâm phục vụ như Thượng Đế. Thì đó, mình phục vụ người ta là mình phục vụ mình, mình làm cho mình sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn. Donc la question que notre ami a posé tout à l'heure, maître a dit que quand on est au service des autres, ça veut dire on est au service de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est au service des autres, ça veut dire qu'on s'est sacrifié notre temps, notre énergie pour les autres. C'est on est en train de cultiver cet esprit de service. Et cet esprit de service, ça va nous rapprocher de l'esprit de service de Dieu. Dieu est nous à notre service 24 heures sur 24. Et si on veut revenir à Dieu, il faut avoir un esprit de service comme Dieu. Donc le fait d'être au service des autres, ça veut dire on est en train de cultiver notre âme, cultiver cet esprit de sacrifice et de service. Au lieu de passer notre temps à faire des choses inutiles, on va essayer de faire des choses utiles pour les autres. Donc ça va être pour soi-même aussi. Et pour pouvoir faire des choses utiles des autres, il faut comprendre, il faut nous cultiver. Mais muốn phục vụ cho người khác được á, thì mình phải sáng suốt. Mình phải sáng suốt là mình phải là tu, là mình phải học đạo. Mình có sự sáng suốt mình mới phục vụ người khác được chứ. Mình không có sáng suốt mình đâu có phục vụ người khác. Si on n'a pas de lucidité, on ne peut pas servir les autres. Thành ra khi mà mình phục vụ được cho người khác là mình đã phục vụ cho mình. Mình làm cho mình càng ngày càng sáng suốt và thanh nhẹ hơn.
Vì nói tóm lại, mình muốn phục vụ người ta thì phải sáng suốt không phục vụ được.
Phải sáng suốt, mình làm cái chuyện gì cần thiết và đúng chứ mình phải tục phục tầm bậy, mình cho nó làm bậy thêm thì đâu có được. Mình làm cái gì mà nó cần, cũng như mình giúp người cũng phải giúp, phải biết cách giúp chứ không phải là làm tầm bậy tầm bạ. Mình giúp cho nó là có tiền có bạc, nó đi nhậu nhẹt nó xì ke là mình mang tội thêm. Mình cho nó vừa đủ để qua cầu thôi chứ đâu phải để cho nó làm biến. Quand on aide des gens, c'est pas pour qu'ils deviennent paresseux. C'est pour que les aider à juste passer une étape difficile.
Anh bảo là có cái câu thứ 9 đó em không có hiểu rõ, là quên mình trì niệm lục tự.
Rồi, bây giờ để cho nghe là hết 10 điều nha. Còn thầy không nói gì nha. Maintenant, on va réécouter. On va réécouter pour voir qu'est-ce que Maître il a dit pour ses 10 commandements. Ghi nha. Thầy giấy viết là ghi nha.
Nhịn nhục và cần mẫn. Hoàn cảnh chúng ta đi đến đâu, chúng ta phải chấp nhận, thực hành đứng đắn nó mới tiến.
Thứ hai, dứt khoát thất tình lục dục.
Khi mà chúng ta làm việc đều đặn như vậy, đâu có nghĩ về chuyện người này, chuyện người kia, những người nọ mà sanh tạo quả cho chính mình.
Còn điều thứ ba, tha thứ và thương yêu.
Thì chúng ta gốc Phật phải có cái tâm biết tha thứ. Vì tại sao chứng minh gốc Phật là chúng ta đang tiến về Phật, thì chúng ta không có tha thứ làm sao lùi biển chúng ta tiến thăng qua được tốt đẹp. Cho nên trong gia đình mình biết tha thứ và thương yêu, trong xây dựng con em nó tương lai nó sẽ quý thương mình nhiều hơn.
Điều thứ tư, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa.
Cho nên chúng ta tu đạo, hiểu đạo, thì người ta cần chúng ta phải hết lòng phục vụ. Chứ không phải nói ăn cắp chỗ này nói mới, ăn cắp chỗ kia nói mới, dơ trong đầu người ta không tốt. Phải tâm thực hành và phục vụ thực tế như vậy, nói thật như vậy.
Điều thứ năm, bố thí và vị tha.
Bố thí là bố thí chân ngôn. Những cái gì chúng ta đạt được nó thẳng dần được khác biệt. Vì bố thí chân ngôn còn hơn tiền bạc. Vị tha là kể đối phương cũng như ta mà xây dựng tốt.
Điều thứ sáu, đối đãi thực tâm và lễ độ.
Lúc nào chúng ta đã dẹp phần thứ ái, người kế tiếp chưa dẹp được. Nếu chúng ta không có lễ độ, không ai chịu những cái gì chúng ta đã hành và đã tiến. Vậy có lễ độ.
Là điều thứ bảy, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ.
Chẳng biết chúng ta xuống đây học sự kích động và phản động của đời thì không phải để hướng, để hướng về thanh tịnh mà tu. Thì chúng ta không phải ở đây là hưởng thụ, là rước thêm động, ăn uống nhậu nhẹt cho đầy đủ, rồi tranh chấp, là phê, là tản, ghét lẫn nhau, nên không tốt.
Điều thứ tám, giữ tâm thanh tịnh.
Lúc nào cũng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật thì tâm nó mới thanh tịnh, quên mình.
Dạ, tôi chính quên mình trì niệm một từ. Số 10 hòa tan trong khổ, nhu cầu xuống thức tâm.
Người thế gian được cái này. Ở Việt Nam muốn tới Mỹ, bây giờ tới Mỹ than khổ quá. Mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh mới và nhịn nhục làm việc như mọi người thì đâu còn khổ nữa. Cứ than khổ mà không hòa tan trong khổ, không chịu làm mà than khổ là nghịch lại với chính mình rồi. Phải hòa tan trong khổ, chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu, thực hành trì tâm tu luyện thì có đường lối dẫn người thân tiên vào chỗ đó.
Cảm ơn thầy.
Rồi thầy nhắc gì điểm thứ nhất, nhịn nhục và cần mẫn. Nhịn nhục và cần mẫn. Donc on va pratiquer la résignation et l'assiduité. Premier point. Thầy nói gì?
Thầy nói phải chấp nhận.
Chấp nhận cái gì?
Cái situation của mình, cái khổ sở mình đương sống, mình không hiểu, mình ngu si quá.
Chấp mình nhận phải... cái hoàn cảnh đó.
Hoàn cảnh.
Giờ cho nghe lại khúc đó nha, từng điểm nha.
Cần mẫn, nhục và cần mẫn.
Thì nhịn nhục và cần mẫn. Hoàn cảnh chúng ta đi đến đâu, chúng ta phải chấp nhận. Thì thực hành, đứng đắn nó mới tiến.
Hoàn cảnh chúng ta đi đến đâu, chúng ta phải chấp nhận, thực hành đứng đắn nó mới tiến. Ça signifie que on doit accepter les situations qui nous arrivent et nous devons pratiquer comme il faut, correctement, pour pouvoir avancer. Cái này là thầy gom gọn thôi nha. Có hình như có cái clip khác thầy cắt nghĩa rõ hơn. Bây giờ là chỉ ngắn gọn thôi nha. Rồi, điểm thứ nhì. Điểm thứ nhì là dứt khoát thất tình lục dục. Nãy không biết có nói cái này không.
Thất tình lục dục.
Khi mà chúng ta làm việc đều đặn như vậy, đâu nghĩ về chuyện người này, chuyện người kia, những người nọ, mà sanh tạo quả cho chính mình.
Bon. Maître a dit, si on pratique, si on travaille assidûment avec résignation, on n'a plus le temps de penser aux affaires des autres pour créer des malheurs pour soi-même. On n'intervient pas dans les affaires des autres. Hein? Donc, on ne va pas créer des malheurs pour soi-même.
Còn điều thứ ba, tha thứ và thương yêu.
Thì chúng ta gốc Phật phải có cái tâm biết tha thứ. Vì tại sao chứng minh gốc Phật là chúng ta đang tiến về Phật? Thì chúng ta không có tha thứ, làm sao mình diễn chúng ta tiến thăng hoa được sâu đẹp. Cho nên trong gia đình mình tha thứ và thương yêu, trong xây dựng con em nó tương lai nó sẽ quý thương mình.
Bon, notre origine, c'est origine de Bouddha. C'est pour ça qu'on pratique le chemin de retour au Bouddha. On doit pratiquer l'amour et le pardon. Le pardon et l'amour. Si dans la famille, on s'est aimé et pardonné, les enfants, ils vont nous respecter, ils vont suivre notre voie. Cái gốc của mình là tha thứ và thương yêu thì mình phải sử dụng cái quyền tối hậu này.
Điều thứ tư, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa.
Cho nên chúng ta tu đạo, hiểu đạo. Người ta cần chúng ta phải hết làm phục vụ, chứ không phải nói ăn cắp chỗ này nó mới ăn cắp chỗ kia nó mới dơ trong đầu ta không tốt. Phải tâm thực hành và phục vụ thực tế như vậy, nói thật như vậy.
Donc quand on pratique cette voie, si on a besoin de nous, il faut les aider avec tout cœur et dire la vérité de notre pratique. Pour les aider et non pas prendre à droite, à gauche pour leur donner les mauvaises informations.
Bố thí là bố thí chân ngôn, những cái gì chúng ta đạt được nó thẳng dần từ khác đi. Vì bố thí chân ngôn còn hơn tiền bạc. Vị tha là kể đối phương cũng như ta mà xây dựng. Đó.
Bố thí và vị tha. C'est-à-dire qu'il faut faire les bonnes œuvres et être altruiste. Ça veut dire qu'il faut, quand on veut faire la charité, faire les bonnes œuvres, ça veut dire dispenser les bonnes paroles pour aider les gens. C'est mieux que l'argent. Et altruiste, c'est-à-dire considérer les autres comme soi-même, ou de tout cœur les aider.
Bố thí chân ngôn là bố hơn tiền bạc là sao bạn?
Bố thí chân ngôn là cũng như mình nói những cái lời chân lý mà để giúp cho người ta thức tâm mà tiến hóa, không có bị khổ tâm mà tiến hóa lên phần hồn được tiến hóa, không có còn tâm tối nữa, kêu là bố thí chân ngôn. Chân ngôn là những cái lời nói về chân lý sáng suốt, kêu là chân ngôn, cũng như thầy ấy, thầy bố thí chân ngôn cho mình nè, để cứu cái phần hồn của mình nè, cái đó còn quý hơn tiền của nó. Tiền của là cái phương tiện tạm ở thế gian, cho mình sống ở thế gian rồi ngày nào mình cũng chết thôi, còn cái phần hồn mình được tiến hóa lên cao là có đó là đời đời, cho nên nó quý hơn cái tiền bạc ở thế gian đó.
Dạ, nói chung là cứu hơn theo phần hồn là đời đời, còn phần xác thì tạm bỡ.
Tạm bỡ, tiền bạc là chỉ cái nuôi sống mình tạm trong cái kiếp này thôi. Mà cái mà nuôi sống phần hồn tâm linh của mình đó là đời đời.
Dạ, yeah, em hiểu.
Cứu cả phần hồn chứ không phải cứu cái xác này không. Nuôi sống là giờ cái xác nó đói cho nó ăn, nó khỏi chết. Nhưng mà cái này cứu luôn cái phần hồn. Khi mà mình nghe được những lời chân ngôn mà mình thức tâm, mình tu sửa, là cái phần hồn mình nó sẽ được về cái nơi thanh nhẹ hơn nhiều lắm. Thành ra cái đó là cái sự tiến hóa là nó vĩnh cửu. Thành ra bố thí chân ngôn, đem tiền của cho người là quý, nhưng mà không bằng bố thí thiện ngôn. Ở trong Linh Bảo Kinh có nói. Đem tiền của cho người là quý chứ không phải là không quý nha. nhưng mà nó không bằng bố thí thiện ngôn. Donc le fait de donner de l'argent aux gens, c'est une chose appréciable, précieuse, mais ça ne vaut pas le fait de dispenser les bonnes paroles. Là, cái cấp cao hơn chút. Mà bây giờ muốn bố thí thiện ngôn mình phải làm sao? Pour pouvoir dispenser les bonnes paroles, il faut pratiquer. Il faut s'investir à fond dans la voie spirituelle. Nếu mà thầy không có dốc tâm mà bỏ hết hy sinh hết của cả cuộc đời để lo tu luyện, làm sao thầy có chân ngôn mà để bố thí cho mình? Phải không? Thầy cũng phải hy sinh khổ cực lắm mới đạt được một chút sáng suốt mà để đem lại cho mình. Mà thầy nói nhiều khi mình chê, mình không thèm nghe. Rồi, tiếp tục nha.
Điều thứ sáu, đối đãi thực thân và lễ độ.
Lúc nào chúng ta đã dẹp phần tự ái, người kế tiếp chưa dẹp phần. Nếu chúng ta không có lễ độ, không ai chịu học những cái gì chúng ta đã hành và đã tiến.
Donc, il faut se comporter avec sincérité et avec politesse. Parce que les êtres, les communs des mortels, ils ont encore beaucoup d'amour propre. Si on n'utilise pas la politesse envers eux, ils vont, leur amour propre va être touché et ils ne vont pas apprendre ce que nous avons pu acquérir à travers la méthode.
Chẳng biết chúng ta xuống đây học sự kích động và phản động của đời thì không phải để hướng để hướng về thanh tịnh mà thôi, thì chúng ta không phải ở đây là hưởng thụ, là rước thêm đạo, ăn uống nhậu nhẹt cho đầy đủ, rồi tranh chấp, là phê là tán, ghét lẫn nhau, nên không tốt.
Donc on sait qu'on est venu sur Terre pour vivre provisoirement sur Terre. Ce n'est pas pour jouir, parce que quand on essaie de jouir, on va boire, on va manger, on va accumuler plein d'impuretés. Donc il ne faut pas penser qu'on est venu ici pour vivre provisoirement et pour sauver la vie terrestre et non pas pour jouir. On ne peut rien jouir sur Terre. Si on mange trop, on boit trop, on ne fait qu'accumuler plus d'impuretés et de malheurs.
Lúc nào cũng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật thì tâm nó mới thanh tịnh, quân bình.
Donc, il faut garder la sérénité dans n'importe quelle situation. Mais pour pouvoir faire ça, il faut invoquer les six mots. Ça correspond au point numéro 9. Rồi, nãy Hiển nói quên mình tùy niệm Nam Mô Di Đà Phật. Làm sao phải không? Quên mình tùy niệm Nam Mô Di Đà Phật là mình không còn nhớ tới cái phàm ngã của mình nữa đó. Mình không có còn nhớ tới cái chuyện đời, những cái phàm ngã, những cái sự lỗi cuốn của phàm ngã, mà mình chỉ còn nhớ tới cái Nam Mô A Di Đà Phật không, kia là quên mình trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Donc le point numéro 9, c'est oublier soi-même et persévérer dans l'invocation de Nam Mô A Di Đà Phật. Ça veut dire on oublie son moi profane pour ne consacrer qu'à l'invocation des six mots mantriques. Donc on oublie tout. On ne fait qu'invoquer. On oublie tous les désirs, les envies, les tentations sur terre. On oublie son moi profane.
Người thế gian đương cái này ở Việt Nam muốn tới Mỹ, bây giờ tới Mỹ than khổ quá, mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh mới và nhịn nhục làm việc như mọi người thì đâu còn khổ nữa, cứ than khổ mà không hòa tan trong khổ, không chịu làm mà than khổ là nghịch lại với chính mình rồi. phải hòa tan trong khổ, chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu, thực hành trì tâm tu luyện thì có đường lối dẫn người thế tiên và chỗ đó.
Donc, dixième point, c'est s'harmoniser, fusionner dans la avec la souffrance pour espérer avoir un éveil spirituel. Ça veut dire qu'il faut accepter les situations et s'harmoniser dans cette situation. Il a pris l'exemple des gens qui ont quitté le Vietnam pour aller aux États-Unis et ils se plaignent. Ils en sont malheureux, c'est parce qu'ils n'acceptent pas de travailler comme tout le monde et pour avancer, mais ils se plaignent, ils ne veulent rien faire. Et si nous acceptons les situations et nous pratiquons correctement, on va avancer. Rồi, có gì hỏi không?
Em có ấn tượng câu số 10 anh, hồ tan phong phổ bụi cò xuống trước tâm. Ngày xưa là em qua đây là không có điện, rất là khổ. Mình phải cố gắng, mình phải hòa tan cái bây giờ mình than khổ, biết là sao cái tâm mình thức được. Mình phải kháng, cố gắng học nhịn, học hòa. Mình phải hòa tất cả, rồi mình mới thức tâm được. Chứ mình cứ than khổ thằng này thằng kia, không có tâm mình sao đâu.
Không làm,
xin hết rồi.
Không có làm, cứ than khổ là không có được. Mình xuống đây là mình phải làm. Bây giờ có điện chưa?
Dạ có điện, em ở 5 năm rồi không có điện, hôm nay 2013 mà... Em qua đây 2007-2008 dạ.
Ở đó ngoài đó có nắng, ở ngoài đó có nắng nhiều mà nếu mà có cái năng lượng mặt trời đó chắc đỡ lắm hả?
Dạ bây giờ năng lượng nó mới có phát triển đây, hồi xưa hồi em qua cũng chưa có năng lượng.
Bữa nào mua vài tấm gắn trên đất nhà.
Dạ ở đây bây giờ nó cũng có hết rồi, có đầy đủ, có bán điện ở quốc gia luôn rồi, kéo điện hết rồi.
Có kéo hả?
Dạ có kéo 2013 rồi, hồi mới qua 2008, 5 năm không điện.
Rồi.
Rồi tiếp tục anh. Dạ.
Tiếp tục. Rồi đó, thành ra thực hành nó nhiều chuyện ha. Thực hành chắc phát tự tiến tu làm sao? Hành chắc phát
là... Premier vers. Pratiquons avec l'ingénuité. Perfectionnons-nous spirituellement pour évoluer.
Thực hành chắc phát tự tiến tu là sao? Vậy thực hành mình phải làm điều đó với cái thành tâm mà sự thật thà, có sao nói vậy? Thì lúc đó mình tu nó mới tiến. Giải tỏa phiền ưu tự giải mù.
Deuxième vers. Dissipons nos chagrins, délivrons-nous de l'aveuglement.
Mình ai cũng sống ở thế gian vì cái sự ngu muội tâm tối thì cũng ai cũng có cái phiền ưu hết, mà mình giải tỏa phiền ưu được cũng như mình giải tỏa được cái đám mây mù ở trên cái đầu của mình đó, thì lúc đó mình thấy sẽ thấy cảm thấy sáng suốt, không có mù, thấy đường đi, tâm thức chẳng còn suy động loạn, thì lúc đó cái tâm mình nó không có còn suy nghĩ cái chuyện động loạn, nó hướng về cái cõi thanh nhẹ thì không còn cái gì động loạn nữa hết, có động loạn tới là nó giải tỏa hết liền. Không có cái gì mà làm cái tâm mình bực bội, khó chịu, động loạn. Tâm lúc nào cũng thơ thới, nhẹ nhàng. Không có cái chuyện gì mà làm cho mình phải bận rộn. Notre cœur s'éveille, il n'y a plus de perturbations en nous. Il n'y a rien qui nous perturbe, rien qui nous cause des ennuis. Giải mê phá chấp chẳng làm sai. Khi mà mình đã không còn mê chấp nữa thì đâu có làm gì sai. Lúc nào tâm nó cũng quân bình. Giải được cái phá mê phá chấp là cái tâm nó quân bình rồi, đâu có làm sáng suốt rồi, đâu có làm chuyện gì sai lầm nữa. Comme plus d'erreur. Rồi, hướng về tâm điển cái, hướng về điển cái của vũ trụ mà tiến hóa có ích gì không? Thưa, hướng tâm về điển cái của vũ trụ mà tu thì mới có cơ hội tiến hóa vô cùng. Ánh sáng mới cải được cái nghiệp tâm, sẽ không có gì bận rộn cả. Kệ càng khôn vũ trụ một nhà tiếng, chẳng có sân si, chẳng có phiền, ai hiểu ai không, tùy thức định, thực hành chân pháp, tự tâm yên. Rồi, có câu gì, có gì hỏi không? Rồi về đi kế xuống.
Cái câu ai hiểu ai không, anh, tùy thức định.
Thức định, ai hiểu ai không, tùy thức định. Thì cái người nào hiểu hay là người không hiểu, là tùy cái thức của họ thôi. Cái thức họ định á, thì họ sẽ hiểu nhiều, mà cái thức họ không định, họ động loạn thì họ không hiểu.
Thì cái thức là cái tâm đó, không anh?
Ở cái thức là cái phần hồn của mình, cái sự hiểu biết của phần hồn của mình.
Thầy
nói mỗi người mỗi trình độ phải không Bảo?
Oui, chacun a un niveau différent. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent pas. Mais tout ça dépend de la conscience, de leur éveil, s'ils sont établis dans le calme ou non. Thực hành chân pháp tự tâm yên. Câu số 2. Cuộc quá quá sanh sanh ở mặt đất này có hữu ích gì? Đáp thưa, cuộc quá quá sanh sanh của trời đất nằm trong luật tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Người tu cần hiểu luật tự nhiên và hồn nhiên thì sẽ không còn nắm bắt và cầu sinh loạn động nữa. Kẻ thanh tâm đạt thức mới vừa tiến. Chẳng có tham sân, chẳng có phiền. Mây gió không ngừng thay đổi. Bình tâm học hỏi lại được yên. Có gì hỏi không?
Mây gió không ngừng thay đổi anh.
À, mây gió không ngừng, mây gió là nó tượng trưng cho cái sự mà nó không có yên á. Cũng như mình nhìn lên cái bầu trời yên á, là mình nhìn lên cái bầu trời nó xanh biếc, là nó không quang đãng, nó không có mây mù, nó không có gió, nó rất là yên bình. Khi mà có mây có gió là có mưa, có gió là có bão, có những cái thay đổi thời tiết á. Thì cái đó là tượng trưng cho cái gì? Là tượng trưng cho cái sự động loạn. Cái mây gió là cái tụ tan, là nó có động loạn, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi đi. Mà gió là nó đẩy đi dữ, nó quậy dữ lắm. Thì nó có tượng trưng cho cái sự động loạn. Thì cái mây gió trong cái cuộc đời con người ta cũng như cái bầu trời, thì lúc nào nó cũng có mây gió, lúc nào nó cũng có mây, nó cũng mây tới, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi đi. Cũng như những cái sự thay đổi, những cái thử thách trong cuộc đời của mình đó, thì lúc nào nó cũng có, nó đến rồi nó đi, nó không ngừng thay đổi. Thành ra cái hoàn cảnh của mình đó, mình học thuộc bài rồi đó, tự nhiên ông trời ông đổi qua cái hoàn cảnh khác, nó cứ thay đổi hoài vậy mình học. Thành ra mình nhìn lại cuộc đời của mình từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu cái sự thay đổi rồi mà mình cũng đã vượt qua cho tới ngày nay.
Nói chung là mình đi học hỏi biết là nó thay đổi.
À, nó hay đổi, mình thuộc bài là ông đổi cái hoàn cảnh của mình nè. Mà mình chưa thuộc thì mình ông phải nhồi mình vô cái hoàn cảnh đó. Thì nuage et le vent ne cesse pas et on change sans arrêt. Ça veut dire nos situations changent sans arrêt comme les nuages et le vent qui emportent les nuages. Ce sont des perturbations. Et ça change sans arrêt. C'est pour nous éprouver et pour que nous apprenions. Et si nous avons pu réciter nos leçons, nos situations vont changer. Ouais. Bé làm việc liên tục sau khi giảng đạo lại đi chăm cứu giúp người giàu có. Bé có sợ mệt? Bé không sợ mệt hay sao? Đáp, thưa việc làm trời cho. Có việc cứ làm chẳng ngần ngại thì tâm thân mới được an vui. Có học thì mới có tiếng, chẳng phiền chẳng lo. Kệ, trí tâm khai triển tự thăm dò, khó khổ do tâm chẳng có lo. Trí tuệ phân minh đường tiến hóa, bền tâm tu học chẳng quanh co.
Có bạn đạo nào hỏi không? Có em hỏi.
Rồi.
Rồi, em hỏi câu thứ ba. Trí tuệ phân minh đường tiến hóa.
Khi mà mình tu mình sáng suốt rồi mình mới có trí tuệ. Lâu giai đoạn đầu á, mình tu để mở cái trí của mình, sau này mình tu mà được mà khai mở bên trong rồi nó mới có cái trí tuệ nghĩa là sáng suốt, nhìn thấy được mọi việc siêu hơn người. Thì mình cái trí tuệ nó mới phân được phân minh, là nó cho mình nó phân được con đường tiến hóa là phải làm như thế nào một cách rõ ràng như vậy. Cái trí tuệ nó giúp cho mình phân minh được cái đường tiến hóa của mình á, phải làm cái gì để tiến hóa, không có làm những cái chuyện không cần thiết mà làm những chuyện cần thiết. Tại vì mình biết cái câu đó thầy nói vậy, nhưng mà nhiều khi mình không biết cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, mình làm những chuyện không cần thiết mà mình cứ tưởng là mình không biết, không có ý thức được là những chuyện mình đang làm là nó không cần thiết, thành ra mình chậm tiến. L'esprit perspicace analyse clairement la voie d'évolution. C'est-à-dire qu'on arrive à pratiquer pour développer l'esprit dans un premier temps, puis l'esprit perspicace, ça veut dire qu'on a une lucidité supérieure et on arrive à tout voir clairement notre chemin d'évolution. Qu'est-ce que nous devons faire et ce que nous devons faire. Parce que c'est une perte de temps de faire des choses inutiles.
Nói chung mình làm cái gì, phân minh cái chuyện gì phải có trí tuệ ha.
À, phải có sự sáng suốt chứ, mình làm cái gì, bất cứ chuyện gì thế gian mình cũng phải sáng suốt nha. Mình trước những cái khó khăn, trước một vấn đề mà phải giải quyết. Nếu mà mình không có sáng suốt, mình không có phân minh được cái lợi, cái hại, cái đường nào tốt, đường nào xấu thì mình đâu có giải quyết được vấn đề. Con đường đi cũng vậy, mình đi trên đường mà mình không thấy đường. Mình không biết cái đường nào, cái đường ngắn nhất mà cái đường nào đường dài thì mình đâu có đi được. Mình đi được nhưng mà mình sẽ mất nhiều thời giờ. Rồi con đường nào nó dẫn mình đi xuống hố, mình cũng không hay thì mình sẽ lọt xuống hố. Thì tất cả nó đòi hỏi sự sáng suốt. Thành ra những cái đấng mà tu thành đạo là chỉ mở trí tuệ, trí huệ để đi tới cái sự chánh giác. Là hiểu hết mọi sự mà rất là đúng, không có hiểu sai. Con người ta thì có thể hiểu sai, nhưng mà tiên Phật thì hiểu rất là sáng suốt, không có sai. Cho nên mới kêu là chánh giác. Hiểu mà hiểu đúng chứ không phải hiểu sai.
Yeah.
On a tous besoin d'une lucidité. C'est quand on mène la voie de perfectionnement, c'est pour cultiver sa lucidité. Tous les immortels, les Bouddhas, ils cultivent, ils se débloquent pour avoir une lucidité extrême. Et pour avoir une connaissance juste. Nous, on a des connaissances, mais des fois, c'est erroné. Hỏi người thích tu muốn gần sư phụ tại sao? Thưa, người thích tu muốn gần sư phụ vì lòng tham muốn sớm đắc đạo. Nếu biết được đường tu thì cứ cương quyết mà tu thì cũng vẫn đắc đạo. Trì chí cương quyết là cần thiết. Kệ thanh tâm tự luyện tự tầm xuyên, giải quyết thân tâm chẳng tạo phiền, giải tỏa nghiệp lực không chứa nữa, thành tâm tu luyện tự mình xuyên. Hiểu hết chưa?
Câu số 1 anh thành tâm tự nguyện tự tầm xuyên.
Thanh tâm. Câu số 4. Thanh tâm.
Thanh tâm tự nguyện tự tầm xuyên. Dạ. Còn cái câu số 4 là thành tâm tự luyện tự mình xuyên.
Tu luyện tự mình xuyên. Rồi câu đầu.
Tu luyện tự mình xuyên. Dạ.
Thanh tâm. Câu 1 với câu 4. Thanh tâm tự luyện tự tầm xuyên. Thanh tâm là cái tâm thanh nhẹ của mình đó. Tự luyện, mình luyện cho nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Là mình tự tầm. Mình tự tầm là mình tầm đường đi đó. Mình đang tầm đạo nè. Bây giờ mình đang học đạo là đang tầm đạo nè. Mình đào sâu chân lý, mình tìm hiểu thêm là mình đang tầm đạo nè. Để biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì thật, cái gì không thật. Là mình đang tầm nè. Tầm đường đi đó, để xuyên qua những cái lớp mây mù, xuyên qua những cái trở ngại. Mình vượt xuyên qua. Pour traverser, franchir les obscurités, les obstacles. Rồi mình đi tới điển giới, mình cũng có xuyên qua từng lớp này tới từng lớp kia. Mình xuyên qua từ cái trở ngại tới trở ngại kia. Khi mà mình lên cái cõi trên cũng có những cái trở ngại chứ. Cái là cái những cái bức tường đó là những cái bức tường nó quá thanh nhẹ đối với mình, cho nên mình vượt qua không được. Thì mình phải ráng luyện, mình luyện cho cái tâm mình càng ngày càng nhẹ thì mình mới xuyên qua được cái luồng điển mình nó thanh nhẹ, chấn động lực mình mạnh, nó mới hòa với cái giới đó, mình mới nhập vô cái giới được, thì mình mới vượt xuyên qua cái bức màn điển giới đó được. Donc le fait d'avoir un cœur pur, nous nous perfectionnons, nous nous entraînons et nous recherchons la voie, nous recherchons la vérité pour franchir les obstacles. Les obstacles sur Terre, ce sont des difficultés sur Terre. Les obstacles dans le monde d'énergie, c'est les rideaux d'énergie qui nous empêchent de passer d'un étage à un autre. C'est parce que notre énergie, nos vibrations sont trop faibles par rapport à l'étage où nous voulons y accéder. C'est pour ça que nous devons nous perfectionner pour que notre fréquence d'énergie s'intensifie et fusionne avec les fréquences d'énergie de cet étage pour pouvoir y accéder. Donc on a franchi le rideau d'énergie qui nous retient. Thành tâm tu luyện tự mình xuyên. Thì thành tâm tu luyện, mình tu luyện thì mình phải đem hết cái sự thành tâm của mình, chứ không phải nói cái miệng mà không làm. Nói tôi tu vô vi nhưng mà thiệt ra tối thì không có thiền, có đêm thiền đêm không, hay là thiền cho có lễ, chứ không phải để hết cái tâm trí mình vô thiền. Rồi ngoài cái việc tu luyện á, mình không có luyện hết những cái gì mà thầy dạy mình hồi nãy đó, mình nói thực hành đó, mình không có thực hành nhiều, mình lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Thì nếu mà mình không có thành tâm tu luyện đó, thì mình không có vượt qua hết những cái trở ngại. Si on ne pratique pas, nous ne nous perfectionnons pas avec sincérité, nous ne pouvons pas franchir tous les obstacles. Et si pratiquer avec sincérité, c'est amener tout son cœur dans la pratique et non pas pratiquer de façon irrégulière et de façon pas très assidue, on ne donne pas, on ne fournit pas tout son effort dans la pratique et on ne pratique pas tout ce que nos maîtres nous enseignent, comme on a vu au début. Donc, on ne peut pas franchir tous les obstacles.
Tự mình xuyên là siêng năng không anh?
Xuyên là xuyên qua đó.
Xuyên qua nhưng không siêng năng.
Không, xuyên đây, cái kia là xuyên.
À.
Còn cái này là xuyên. Xuyên là vượt xuyên. Vượt xuyên là mình xuyên. Xuyên qua đó, đi ngang qua.
Xuyên qua.
À, vượt
qua. Ngang qua. Chứ không phải là siêng năng không?
Không, siêng năng là S-I-E-N-G. Cái này là khác. Còn này là xuyên.
Xuyên, xuyên qua.
Xuyên qua.
Yeah.
Hỏi, niềm tin có gì quan trọng không? Đáp, thưa, niềm tin rất quan trọng. Đó là đường hướng thăng hoa của tâm linh. Cho nên vô vi có đường hướng rất rõ rệt như niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàn toàn hướng về chiều hướng thanh nhẹ và không động. Từ từ giải nghiệp tâm. Kể, bên trong khai triển tiếng thanh tầm, lý trí khai minh, trí diệu thâm. Đời đạo song hành tâm tự giác, quy y Phật Pháp tự khai tầm.
Rồi, cho em hai câu. Bên trong khai triển tiếng thanh tầm, lý trí khai minh, trí diệu thâm. Hai câu đầu anh. Yeah.
Bên trong khai triển tiếng thanh tầm. Thì bây giờ mình mượn cái pháp này là mình đang khai triển bên trong nè. Mình lập lại trật tự bên trong nè. Những cái gì mà nó mất trật tự mình sắp đặt lại cho có trật tự nè. Những cái luồng điển của ngũ tạng mình nó chạy tùm lum. Thì mình đã tách rời nó ra. Mình dùng pháp luân thường chuyển. Mình tách rời nó ra. Tạng nào, luồng điển nào theo luồng điển nấy. Không có dùng cục mà nóng hổn nữa. Tạo cho mình sự nóng tánh là nóng hổn á. Rồi cái đầu óc mình khai triển ra nè, mình soi hồn nè, mình khai triển, khai thông cái trí óc của mình nè. Không còn mà vướng bận những cái tư tưởng ô trược, những cái nghiệp tâm ô trược nó chứa đầy trong cái đầu óc của mình nè. Những cái sự suy nghĩ sai lầm, những cái ý xấu nè, những cái tư tưởng không tốt nè, mình giải nó ra hết, là mình khai triển nó ra. Thì nó sẽ khai thông được cái tất cả kinh mạch trong người của mình, thì nó sẽ sáng suốt. Thì lúc đó mình tiến, mình sẽ tiến lên, mình tầm cái thanh, tầm cái sự thanh nhẹ, là tất cả là mình phải quy về cái trung tâm bộ đầu của mình, là cái chỗ thanh nhẹ nhất của mình. Thành ra mình khai thông hết để cho tất cả vạn linh đồng tiến với mình, dồn hết cái luồng thanh điển của mình trụ trên trung tâm bộ đầu, là mình tiến về cái thanh, mình tầm về cái thanh, tầm sự thanh nhẹ. Mình tu để tầm sự thanh nhẹ chứ không có tầm sự động loạn. Mình đi tìm sự thanh nhẹ chứ cái động loạn là mình phải bỏ ra liền, chứ đừng có nuôi dưỡng nó. Mình nuôi trong đầu nó càng ngày nó càng phát triển, nó càng to lên và nó chiếm hết cái tư tưởng, cái đầu óc của mình. Lý trí khai minh, trí diệu thâm. À, khi mà mình khai triển được, mình sáng suốt á, thì cái lý trí của mình, cái sự suy nghĩ của mình, sự hiểu biết của mình á, lúc nào nó cũng khai sáng hết nè. Không có tâm tối nữa. Thì cái trí mình nó diệu thâm, mình hiểu được những cái sự siêu diệu thầm thâm của trời đất. Đó, những cái sự siêu diệu mà cái tâm phàm không có thể nào hiểu nổi, những cái sự thâm sâu của trời đất mình không hiểu nổi, thì lúc đó cái trí mình nó sẽ hiểu được. Donc on arrive à développer à l'intérieur de nous, ça veut dire on va rétablir l'ordre des cinq organes, débloquer nos méridiens, nos vaisseaux, nos nerfs et développer notre cerveau, on va rétablir l'ordre, tout se développe et on va progresser. Et on va rechercher le pur. Et le point le plus pur, c'est le sommet de notre tête. Il faut qu'on arrive à rassembler toute notre énergie et fixer à cet endroit. Et notre esprit se développe et on va avoir un esprit qui va pouvoir comprendre tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est profond du ciel et de la terre. Comme ça, hành trình tiến hóa có gì lạ không? Đáp, thưa hành trình tiến hóa luôn luôn gặp những chuyện chưa biết trước được, tự nó khai triển mới thật là tiến. Tâm lúc nào cũng đón nhận tất cả trở ngại sắp tới. Tự mình khai triển được mới thật là vui. Kệ, khai thông phát triển rõ an vui, kiến thiết tâm linh rõ đạo mùi. Chuyển tiếp khai minh đồng chuyển tiến, từ bi rộng mở tự mình vui.
Giả cho em hai câu anh. Chuyển tiếp tâm linh rõ đạo mùi, chuyển tiếp khai minh đồng chuyển tiến.
À, kiến thiết tâm linh là mỗi ngày mình tu, mình luyện, mình mượn pháp, là mình đang tu, mình đang thực hành, là mình đang kiến thiết tâm linh, là phần hồn của mình đó. Kiến thiết tâm linh là mình xây dựng cho phần hồn của mình đó. Mình học đạo là mình thực hành là nãy mấy điều mình nói đó. Mấy điều mình nói ngay lúc đầu là thực hành như vậy là đang kiến thiết tâm linh, mình xây dựng cho cái tâm linh mình rõ đạo mùi. Là cái đạo mùi là cái sự thanh nhẹ ở bên trên đó, thì lúc đó mình mới hiểu đạo nhiều hơn, là mình mới rõ đạo mùi. Đạo mùi là những cái sự thanh nhẹ về đạo pháp. Chuyển tiếp khai minh đồng chuyển tiếp. Chuyển tiếp khai minh là bây giờ mình mượn cái pháp luân thường chuyển, là mình chuyển cái luồng thanh khí điển của trời đất, mình tiếp vô bên trong để mình khai sáng cái tiểu thiên địa của mình. Mình đem cái thanh khí điển thanh nhẹ của trời đất, mình khai thông và mình khai sáng cái tiểu thiên địa của mình, là chuyển tiếp khai thông đồng chuyển tiến. Thì lúc đó mình mới đồng chuyển cho vạn linh trong người mình nó cùng tiến với mình. Khi mà nó được sáng suốt là nó được chuyển để tiến chung với mình, là kêu bằng đồng chuyển tiến. Donc on construit sa conscience spirituelle pour mieux connaître la saveur spirituelle. Quand on pratique, comme on l'avait dit tout au début, toutes les choses que Maître nous a conseillées, c'est on construit son âme, sa conscience spirituelle. Et quand on arrive à construire son âme qui s'élève vers le monde pur, il va mieux comprendre qu'est-ce que c'est la saveur. Il va goûter à la saveur spirituelle, c'est-à-dire à la légèreté, à la pureté de la voie spirituelle. Et on utilise le souffle originel de Dieu par la respiration cyclique sans rétention de souffle pour nous débloquer notre microcosme et nous s'ouvrir à la lumière et pour aider tous les êtres en nous à évoluer avec nous.
Bao, s'il te plaît, tu peux traduire le mot kintir?
Kintir, c'est construire.
Ah, construire, merci.
Hỏi câu chót, sanh lão bệnh tử không ai tránh khỏi, tại sao? Đáp, thưa, sanh lão bệnh tử là luật định của trời đất, nó cũng là luật tiến hóa của tâm linh. Đã nhập xác làm người đều phải học luật nhân quả, nhưng hậu mới có cơ hội thức tâm, hồn vía sẽ có cơ hội tương hội sau khi vượt qua luật định. Người tu thiền sẽ được rõ hành trình hơn, kể vượt qua nguyên lý hành trình tiến, khai triển tâm linh tự rõ mình. Nguyên lý tràn đầy tâm học đạo, chẳng còn cao thấp lại càng minh.
Rồi giải cho em câu, nó vượt qua nguyên lý hành trình tiến.
Vượt qua nguyên lý hành trình tiến. Nguyên lý là cái gì? Nguyên lý là những cái lý mà những cái luật mà của ông trời ông đã đặt ra. Nghe không? Là những cái nguyên lý, những cái luật mà ông trời ông đặt ra là nguyên lý. Thì rất rất có nhiều nguyên lý. Cũng như là nguyên lý sanh lão bệnh tử, nguyên lý vô sanh, nguyên lý này, nguyên lý cao, nhiều nguyên lý lắm. Tất cả là luật. Càng không vũ trụ này nó được trật tự là nhờ những cái nguyên lý mà ông trời ông đã sắp đặt. Nó có từ lâu rồi. Nên là nó tất cả đều được cai quản bằng những nguyên lý. Có luật hết trơn. Mình làm cái gì là cái luật nó sẽ sắp đặt. Đâu vô đó. Cái nào trình độ nào vô trình độ đó. Cái gì làm sai làm quấy là cái nguyên lý, những cái nguyên lý của ông trời đã đặt ra, là những cái luật của ông trời ông đặt ra là nó cai quản hết. Thành ra khi mình vượt qua được nguyên lý á, là mình không có phạm những cái gì mà của cái luật trời định á, lúc đó cuộc hành trình mình nó tiến. Ở thế gian thì có nguyên lý sanh lão bệnh tử, có cái luật tiến hóa của tâm linh, cái luật nhân quả, có những cái đó mà mình không có làm cái gì mình mình không có làm gì phạm đó, thì mình sẽ có cơ hội vượt qua những cái luật đó. Nếu mà mình làm cái gì có phạm tội thì mình bị luật nhân quả nó bắt lại rồi, nó sẽ giam mình ở chỗ nào, thấy không? Thành bây giờ mình vượt qua những cái đó là mình không có làm gì mà để cảnh sát bắt hết trơn, không có gì mà phạm pháp nữa hết á. Thì lúc đó
cái mình mới hiểu, mình phải hiểu cái nguyên lý là mình mới vượt qua cái nguyên lý.
Thì bây giờ mình phải hiểu là bây giờ mình đang học đạo đây, là mình đang học nguyên lý nè. Mình học rất nhiều nguyên lý. Thành ra mình ông thầy ông giảng cho mình phước, mình được phước là có ông Phật ông xuống giảng nguyên lý cho mình nghe, chứ thế gian làm gì có nguyên lý đâu mà học. Đâu có ai giảng mấy cái này đâu, chỉ có ông Phật ông xuống mới giảng được thôi, chứ người thế gian tu đâu có ai thành đâu mà để lại những nguyên lý. Còn cái này ông Phật ông sống, ông Phật sống ông xuống giảng cho mình nghe, chứ đâu phải ông Phật ông tu ông thành Phật ông đi mất rồi, ông đâu có để lại. Ông Phật để lại cho mình những cái nguyên lý sống động như vậy. Những cái lời giảng này mà không học nữa chừng nào mới học. Cho nên ông Phật ông mới nói là đây là cơ hội cuối cùng để nghe pháp.
Cái câu này em muốn hỏi, cái câu này nó cũng tự tự như câu đây quý vị. Cái pháp phối vô quy của mình là tu một pháp cho tất cả mọi pháp.
Dạ, là nó đầy đủ hết rồi. Ý nghĩa là cái pháp của mình là nó đầy đủ hết, không cần đi kiếm cái pháp nào khác để bổ túc cho nó. Cái pháp này là đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Từ lời giảng cho tới phương pháp thực hành, không có thiếu cái gì hết. Mình khỏi cần đi, đi kiếm cái pháp khác.
Dạ. Có nghĩa là tu một pháp cho tất cả mọi pháp là vậy.
Pháp này
là đầy đủ hết rồi.
Là đầy đủ hết, gom đủ hết đó, mà nó là con đường ngắn nhất nữa. Không có pháp nào đi tắt như là vô vi.
Em thấy như là tất cả là đến nỗi mình bỏ xét là như là mình đã làm sẵn hết rồi anh.
Thì bây giờ mình đã đi, mình là tất cả là điển giới, mà bây giờ mình tu cái pháp này là về điển giới, đâu có bao nhiêu người biết tu về điển giới mà đi đúng đường đâu.
Dạ. Yeah.
Nên là cái phước của mình là gặp được có xác người mà gặp được chánh pháp nữa, là hai cái phước rồi. Dans le premier vers, ça veut dire on va franchir tous les principes originels et notre itinéraire avance. Ça veut dire on ne commet plus d'erreurs. C'est comme quelqu'un qui ne commet plus de délits de justice, donc il n'est plus retenu par la justice et donc il va avancer librement. Rồi, hết rồi phải không? Rồi, xin tạm biệt và cảm ơn tất cả các bạn. Je vous remercie tous. On a terminé.
Merci.
Merci tout le monde.
Merci.
Merci tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Il a trouvé la lumière déjà derrière. Il a trouvé la lumière.
Au revoir, Jacqueline.
Au revoir, bon tout le monde. À la prochaine.
Au revoir, Roger Ghislaine.
À tout à l'heure. Ouais.
Pourquoi à tout à l'heure?
Mal.
Au revoir.